Từ Hàng Phổ độ dựng thẳng lên tay hoa, nghiêm nghị nói, ngươi đến cùng là yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở bần tăng trước mặt quấy phá. Nói, hắn hát tụng một câu, A-di-đà Phật, yêu nghiệt to gan, cùng ngông cuồng vô lý nói, còn không tranh thủ thời gian quy y để ngã Phật, nhanh chóng bỏ xuống đồ đao, lấy chuộc chính mình tội nghiệt. Dứt lời, Từ Hàng Phổ độ trên thân thả ra vạn trượng kim quang, Phổ độ Từ Hàng răng môi trương hạp, bắt đầu niệm tụng kinh văn, quanh thân lập tức phản âm đại sướng, một cô vô hình ba động tản mắt ra. Đây chính là nó am hiểu nhất pháp thuật lấy mạng phản âm, cao niệm độ thế phản âm, ý chí, tu vi có chút không kiên không mềm dai người, liền sẽ vì đó làm cho mê hoặc, từ bỏ chống lại, tự tìm đường chết. Nguyên cố sự bên trong, liền ngay cả phái Côn Lôn tu sĩ biết thù một lá, tại cái này pháp thuật phía dưới, đều chỉ có thể khó khăn lắm chống cự, lại không cách nào bài trừ đối địch. Ngộ đạo gặp sau thần sắc lạnh nhạt, vĩ nạn như núi thân thể nguy nhưng bất động, nếu là chân chính Từ Hàng Phổ độ, khẳng định sẽ hữu hiệu quả. Thế nhưng là, cái này thiên nhiên con giết tinh, đạo hạnh cuối cùng kém hơn rất nhiều. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói, ngươi niệm đủ chưa? Nói, hắn cổ tay rung lên, thí thần thương tế ra. Từ Hàng Phổ độ gặp hậu tâm bên trong rõ ràng, xem ra phổ thông hình thái, căn bản không có cách nào mê hoặc hắn, đành phải mở ra cái thứ hai hình thái. Nhưng gặp nồng đậm yêu khí lập tức phóng lên tận trời, cuồn cuộn sương mù như ở trước mắt, cuốn lên lên một cỗ kịch liệt kình phong, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Sau một khắc, vạn trượng kim quang bắn ra, bốn phía vang lên lần nữa vô lượng phản âm, từ trong bụi mù, hiện ra một tôn to lớn Phật Đà kim thân, dáng vẻ trang nghiêm, trận trận Phật quang chút xuống, uy thế bức người. Phật Đà há to miệng rộng, nôn âm như lôi đỉnh phích lịch, Nam Mô thế giới cực lạc, Tây Thiên Như Lai pháp giá ở đây. Ha ha. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, quả nhiên là núi bên trong không láo hổ, hầu tử xương bá vương. Ở cái này thần Phật băng diệt thế giới bên trong, ngay cả con giết tinh cũng dám đóng vai Phật tổ. Nói, hắn giải thương đâm ra. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Trường thương màu đen, huyễn hóa ra đầy trời bóng thương, trong hư không từng tia vết nước buôn hội, nếu không phải là ngộ đạo pháp lực không đủ, đủ để phá diệt thế giới. Từ Hàng Phổ độ gặp sau song trường vỗ, hai con ngươi một hạp, ba đạo cự đại chùm sáng màu vàng nóng hướng phía ngộ đạo mà đến. Những kim quang này nhìn như sáng chói quang minh, dường như phổ độ chúng sinh, nhưng mà lại là tịnh hóa ánh sáng, thôn phệ ánh sáng, phá diệt ánh sáng. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau, thí thần thương phảng phất là đâm đầu hũ dạng, trực tiếp trùng kích đi qua. TT. Chỉ thấy Phật Đà kim thân phá diệt, rốt cục hiển lộ ra chân thân, nhưng thấy nó yêu ma chân thân, là chỉ là một cái dài đến mười mấy thước, giữ tợn vô cùng ngàn chân con giết yêu thân. Từ từ, thiên nhiên con giết tinh nghiêm nghị thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, cả tòa kinh thành người, toàn bộ đều nghe được rõ ràng. Nhưng mà, bất luận con giết tinh dãy rủa như thế nào, tức giận lay động yêu thân thể, yêu lực bốn cuồn cuộn, y liền nguyên chạy không khỏi một thương này, bị thí thần thương hơi dính tức chết rồi. Ngộ đạo gặp sau trường thương run run, đưa nó đầu lĩnh sọ ném ra, phát hiện khỏa lớn chừng cái trứng gà yêu đan, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, đây là con giết tinh một thân chỗ tinh hoa. Ngộ đạo đem yêu đan nhặt, cái này không phải chân chính đan dược, nó là từ con giết yêu tinh nguyên cùng toàn bộ tu vi ngưng tụ đến. Tại ngộ đạo trên tay bị khống chế, nếu không lời nói, rời đi con giết yêu trong nháy mắt, nó liền sẽ bạo tán thành một đống linh khí, cũng rất nhanh tan biến. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, tuân theo không lãng phí nguyên tắc, cái này yêu đan nếu là luyện thành đan dược, tuyệt đối có thể làm cho hắn đột phá cái đại cảnh giới. Nhưng mà, lúc này không có cái kia loại thủ đoạn, đành phải dùng miệng cấp thấp phương pháp, đem yêu đan nuốt vào trong bụng, trở mình một cái cho ăn vào trong bụng. Về phần con giết tinh đã sớm chết không thể chết lại. Chương 14, trở về hồng hoang, cựu chuyển huyền công. Hồ nước bên trên tiên khí lượn lờ, nham thạch thấp thoáng, bốn phía cây cối xanh um, xanh tươi ướt át, phàm nhân ở chỗ này sống lâu cái trăm năm, tuyệt đối là không thành vấn đề. Ngộ đạo nghe hồng hoang thế giới mùi thơm ngát, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, mỉm cười nói, ta rốt cục trở về. Nguyên lai ngộ đạo tại đánh giết con giết tinh, hoàn thành hai cái nhiệm vụ chính tuyến về sau, trong nháy mắt bị đại đạo hệ thống cho kéo về, lần nữa bước vào hồng hoang thế giới, liền có thể cảm thụ nó bất phàm. Cái thế giới này tiên thiên linh khí dồi dào, không phải thiện nữ thế giới có thể so. Phải biết, tại thời đại kia bên trong linh khí đoạn tuyệt, chớ nói chi là tiên thiên linh khí. Tiên thiên linh khí, từ khi Vu Yêu đại chiến sau khi kết thúc, dẫn đến trụ trời nước toát ra, cũng sớm đã đoạn tuyệt. Về phần thiến nữ ưu hồn thế giới, chỉ là phong thần đại chiến hồng hoang vỡ vụ lúc, hình thành hàng ngàn tiểu thế giới thôi. Cùng lúc đó, tại nuốt xuống thiên niên con giết tinh yêu đan về sau, cái kia bàng bạc dược hiệu để ngộ đạo nhịn không được rên rỉ đi ra, hắn vận chuyển hỗn độn ma quyết, một lát liền đem nó luyện hóa. Lần nữa cha nhìn mình tu vi, thình lình bước vào địa tiên cảnh giới, hỗn độn ma quyết tiến vào tầng thứ hai. Ngộ đạo bụng mừng rỡ, tại thiện nữ thế giới bên trong, chỉ có lấy pháp bảo cường đại, nhưng mà tu vi quá thấp, chỉ có thể vung ra một kích, nếu không có diệt thế hắc liên có tự chủ hộ thể công năng, vậy coi như nguy hiểm. Lúc này tiến vào địa tiên cấp độ, ngộ đạo pháp lực tăng trưởng đâu chỉ mấy lần, tay hắn cầm thí thần thương lời nói, chí ít có thể vung ra ba đòn. Tổng thể mà nói, thiện nữ thế giới đẳng cấp không cao, viên kia thiên niên thụ yêu là địa tiên cảnh giới, mà hắc sơn lão yêu sắp đột phá thiên tiên. Về phần từ hàng phổ độ danh phủ kỳ thực thiên tiên, chỉ tiếp đụng tới cầm trong tay thí thần thương ngộ đạo, ba yêu đều nuốt hận mà chết rồi. Lúc này chấn hồn trong bia tiểu thiến, chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ chịu vô cùng, nàng dùng thần thức quét lướt mắt chung quanh, phát hiện đúng là cái địa phương xa lạ. Nhiếp tiểu thiến kinh ngạc hỏi, chủ nhân, đó là cái địa phương nào ta cảm giác ngày xưa chỗ cục chỗ, giống như là cái lồng giam dạng. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, nếu có thể một mực đang nơi này, tuyệt đối có thể làm cho mình nhanh chóng biến hóa mà ra. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, đúng là như thế. Nói, hắn dừng một chút lại nói, giới này là mặt khác cái thế giới, dù coi như là ta đều chỉ có thể cụp đuôi làm khỉ. Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, kim tiên đi đầy đất, đại la không bằng chó, đây cũng không phải là nói đùa. Bởi vì cái gọi là, thánh nhân bên giới đều là sâu kiến, trừ phi là chứng đạo, nếu không sinh mệnh an toàn sẽ rất khó cam đoan. Mà lại, ngộ đạo cầm trong tay hai đại tiên thiên pháp bảo, nếu để người cho tìm được cơ hội, muốn đến không ngại giết người đoạt bảo đi. Cho nên, ngộ đạo chỉ có thể mạnh lên, tiếp tục mạnh lên. Nhiếp tiểu thiến nghe vậy chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nên biết nói tại nàng trong mắt, ngộ đạo thật sự là quá cường đại. Nhưng mà, chủ nhân đều nói như vậy, đương nhiên sẽ không phản bác. Nhiếp tiểu thiến an ủi nói, tiểu thiến tin tưởng, cuối cùng cũng có ngày chủ nhân sẽ quật khởi. Ha ha, đây là tự nhiên. Ngộ đạo nghe câu này lời nói về sau, hắn tâm tình không khỏi tốt đẹp, trầm ngâm nói, ngươi trước tốt rất quen thuộc dưới hồng hoang thế giới đi. Nói, hắn tâm niệm vừa động, mở ra cá nhân bảng. Thính danh, ngộ đạo. Cảnh giới, địa tiên sơ kỳ. Kỹ năng, hỗn độn ma quyết. Pháp bảo, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thí thần thường, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cửu phẩm diệt thế hắc liên. Chú ý, chủ ký sinh có hai nhiệm vụ ban thưởng chưa từng nhận lấy. Ngộ đạo thấy sau cùng một hàng chữ về sau, không kịp chờ đợi mặc niệm nói nhận lấy ban thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành thiện nữ thế giới nhiệm vụ, thu hoạch được hai cái ban thưởng hiện đã cấp cho. Ngộ đạo não hải bên trên thêm ra cỗ phù văn màu vàng, thật lâu qua đi, rốt cục ngưng tụ trở thành thiên công pháp, trên đó viết, cửu chuyển huyền công. Thiên địa lâu dài. Thiên địa cho nên có thể lâu dài người, lấy không tự sinh, cho nên có thể trường sinh. Là lấy thánh nhân sau nó thân mà thân trước, bên ngoài nó thân mà thân tồn. Không phải lấy vô tư tà. Có thể thành nó tư. Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu công pháp, khắc tại ngộ đạo não hải bên trên, hắn trong lòng rõ ràng, đây chính là cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công, huyền môn hộ giáo công pháp, hồng hoang thế giới lưu truyền rộng rãi lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói phương pháp, hậu thế Dương Tiễn cùng Thông Tí Viên Hầu, hai người tu tập chính là. Này công làm hậu thế tam thanh thánh nhân, căn cứ tự thân truyền thừa bản cổ ký ức, cộng đồng thôi diễn mà ra pháp môn, so với nguyên bản công pháp, tự nhiên là kém rất nhiều. Về phần Phật môn bát cửu huyền công, chỉ là phương Tây hai vị thánh nhân, trông mèo vẽ hổ tăng thêm ít đồ, trên thực tế đại bộ phận là giống nhau. Đương nhiên, cái này cửa lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói pháp môn, từ xưa đến nay đều không có người thành công. Ngộ đạo trong lòng cuồng hỉ, hỗn độn ma quyết cố nhiên không tồi, nhưng mà chỉ là tàn thiên, hiện tại chuyển tu cửu chuyển huyền công không thể tốt hơn. Phải biết, không có truyền thừa ngộ đạo, đối với công pháp chấp niệm mười phần sâu. Cửu chuyển huyền công mỗi đệ nhất chuyển, phân biệt đối ứng cái đại cảnh giới. Công pháp này là trong truyền thuyết nhục thân thần thông chi thuật, tổng cộng chia làm tầng 9, mỗi tu thành nhất chuyển, liền có thể để cho mình nhục thân có được một loại kỳ diệu thần thông. Mặt khác, cửu chuyển huyền công tu thành tam chuyển liền có thể thành tiểu kim cương bất hoại chi thể, đảm nhiệm hỏa thiêu xét đánh, đao kiếm ra thân, cũng khó có thể tổn thương mảy may. Tu thành thất chuyển, thì có thể đạt tới nhỏ máu trùng sinh, lông tóc thành thân thể, hậu thế linh minh thạch hầu tôn ngộ không, liền tiến vào cấp độ này. Về phần tu luyện tới cửu chuyển sẽ có gì loại kinh khủng cảnh giới, pháp quyết mở đầu ngược lại là không hề ghi chú, chỉ nhắc tới đến một câu, cửu chuyển viên mãn, nhưng đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tồn tại. Tại ngộ đạo trong lòng xem ra, cửu chuyển viên mãn về sau, tuyệt đối giống như là hôn nguyên thánh nhân, thậm chí chiến đấu lực còn hơn, dù sao cũng là đi lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói con đường. Cái thứ nhất ban thưởng là cửu chuyển huyền công, đã cho ngộ đạo rất lớn kinh hỉ, đợi đến trông thấy cái thứ hai thời điểm, lại là kinh ngạc. Nguyên lai đồng dạng là bộ công pháp, nhưng mà chỉ thích hợp quỷ hồn tu luyện, nhưng để người tiến vào chuẩn thánh cấp độ, tên là Vạn Quỷ Đế Kinh. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút nói, chẳng lẽ lại đây là để cho ta bồi dưỡng Nhiếp Tiểu Thiến tiết tấu sao? Nói, hắn dừng một chút lại nói, chỉ là đối phương vốn là phổ thông nữ quỷ, tại cấp thấp thế giới có lẽ tư chất còn có thể, nhưng ở hồng hoang bên trong đại thế giới, vậy thì có điểm không đáng chú ý. Chương 15, Vạn Quỷ Đế Kinh, Hỗn Độn Sát Trận. Kinh này sách đản sinh tại Hỗn Độn Sơ Khai, là một vị cường đại ma thần sáng tạo, kỳ vi Hỗn Độn Ma Thần tàn hồn, nhưng là tại hung thú đại kiếp thời điểm, vị này tiên thiên quỷ thần ngọn cụ tỏi. Hồng hoang thế giới đại năng sao mà nhiều vậy? Nhất là tại hung thú đại kiếp thời điểm, rất nhiều Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế đầu thai, nhưng phần lớn ma thần đều chết mất. Tỷ như, Vu Yêu đại chiến lúc, Thiên Đình cùng Vu tộc gì chờ huy hoàng, nhưng khi kiếp số qua đi, cũng chỉ còn lại chút tiểu lâu la. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, trầm ngâm nói, "Tiểu Thiến, bản tọa trên tay có bộ kinh văn, so với Hắc Sơn lão yêu cường đại gấp trăm ngàn lần, ngươi tốt tốt lĩnh hội đi." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, có thể hay không tu ra cái gì kết quả đến, hoàn toàn phải xem chính nàng. Trừ phi, Ngộ đạo có thể vì nàng cải biến thần hồn, nhưng mà hắn tại hồng hoang thế giới bên trong, đều có chút tự thân khó đảm bảo cảm giác, nào có ở không nhàn thời gian cùng năng lực a. Ngộ đạo tuân theo không lãng phí nguyên tắc, đem kinh thư ném cho Nhiếp Tiểu Thiến tu tập, như thật sự có thể để cho nàng luyện ra, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu như là thất bại, Ngộ đạo cũng sẽ không thua thiệt, dù sao Vạn Quỷ Đế Kinh hắn không thể tu hành. Nhiếp Tiểu Thiến trong đầu thêm ra Thiên Kinh văn, chỉ cảm thấy 10 phần huyền diệu, nhưng mà thâm thúy khó hiểu, tự nhiên rõ ràng không phải là phàm vật, cảm kích nói, đa tạ chủ nhân. Ừm. Ngộ đạo gật đầu một cái, vừa tới hồng hoang thế giới liền xuyên nhập sinh đẹp nữ. Hắn còn không có tốt tốt quen thuộc chung quanh đâu. Ngộ đạo tiến vào địa tiên cảnh giới về sau, bởi vì cựu chuyển huyền công phía trên bổ sung lấy đằng vân giá vũ phương pháp, hắn nhanh chóng tu luyện. Phải biết, ngự không phi hành ai không hướng tới a? Hôn thế tứ hầu thiên phú kinh người, chỉ là nửa ngày đã học xong. Ngộ đạo dựa vào hồ nước bay vòng, chỉ thấy phía trước mây trắng đoá đoá, thoáng như lụa mỏng, lại đều tại dưới chân trôi nổi. Tại một ngọn núi dưới, có vô số núi non xen vào nhau tinh tế, nhập mây trắng chỗ sâu. Như kiểu rồng vọt tiên, khí thế cao ngạo. Có tinh tế tiếng nước truyền đến, ánh nắng chiếu xuống, tản ra bảy màu sắc, như chân trời thải hồng, rơi vào nhân gian, lộng lây rực rỡ, đẹp hoán tuyệt luân. Tối tăm bên trong, phảng phất có cái gì dẫn dắt dạng, Ngộ đạo bước vào vùng thung lũng phía dưới, nhìn lấy quen thuộc địa phương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là Lục Nhĩ Mi hầu nơi sinh. Ngộ đạo trong lòng trầm tư, chỉ cảm thấy phía trước có cơ duyên lớn lao, đang chờ đợi chính mình đi qua, hắn trong bụng thầm nghĩ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Mà lại, như là bỏ lỡ cái này thung cơ duyên, tuyệt đối sẽ để hắn hối hận cả đời. Con đường tu hành, ý tứ là cái tranh chữ, như lúc này bỏ qua, còn không biết nói muốn chờ lúc nào đây. Ngộ đạo bộ pháp mở ra, hướng phía trước mà đi, đột nhiên tay hắn cầm thí thần thương, đem khối nham thạch to lớn oanh mở, chỉ thấy trận hỗn độn chi khí bốn tràn ra tới, muốn tới nơi này mặt có phi phàm vật phẩm. Ngộ đạo tiến vào bên trong điều tra địa thế, phát hiện các nơi hàm ẩn lấy tiên thiên sát trận, bố trí 10 phần huyền diệu, tiên thiên nhất khí sinh thái cực, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất là về nhà dạng. Cái này tòa sát trận vô cùng lợi hại, không phải cầm trong tay trí bảo đại la kim tiên khó mà xâm nhập. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng, cái này chính là mình cơ duyên, hắn dựa vào cảm giác ở trong trận hành tẩu, rất nhanh liền tiến vào chỗ sâu. Một lúc sau, đập vào mắt trước chính là khối nham thạch to lớn. Bên ngoài lộ ra vô tận huyền quang, tạo hóa chi khí, phảng phất là cái gì ghê gớm bảo bối. Cho dù là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thí thần thường, tựa hồ đều hứng chịu tới áp chế dạng, uy có thể hạ xuống 3 phần, có thể thấy được trong đó bất phàm. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, cầm trong tay thí thần thương đánh nát nham thạch, đột nhiên có cái bóng đen chạy như bay đến, đó là cái hỗn độn tàn hồn, phát ra tiếng hét lớn âm, "Tiểu bối, ngươi thân thể lão tổ muốn thu hồi lại." Nói, hắn chui vào Ngộ đạo não hải bên trên, muốn tiến hành lấy đoạt xá. Hỗn độn tàn hồn, cho dù là không trọn vẹn linh hồn, cũng không phải Ngộ đạo có thể địch nổi, dù coi như là đại la kim tiên đến đây, chỉ sợ đều sẽ quá sức. Cái gì? Ngộ đạo trong bụng kinh hãi, chỉ cảm thấy quanh thân không thể động đậy, phảng phất là chuột đụng tới mèo dạng. Đinh, phát hiện tàn hồn xâm lấn, gạt bỏ. Không, lão tổ làm sao lại chết đâu? Cho dù là bản cổ đều không thể chân chính giết chết ta, sao lại đổ vào ngươi cái hậu bối trên tay? Theo trận thê thảm tiếng hét lớn, hỗn độn tàn hồn không còn có thanh âm. Đột nhiên Ngộ đạo thân thể khôi phục, cái kia hỗn độn tàn hồn triệt để bị đại đạo hệ thống cho xoa sạch. Nếu như là tại những địa phương khác, Ngộ đạo tu vi thấp thật đúng là không phải địch thủ, nhưng hết lần này tới lần khác hỗn độn tàn hồn muốn đoạt xá, tự nhiên mà vậy tiện nghi hắn. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, nhận lấy hỗn độn tàn hồn chi thức, não hải bên trên xuất hiện đoạn không thuộc về mình ký ức. Hống hống hống. Trong hỗn độn là vĩnh hằng, không thiên địa, vô sinh linh, vô thiện ác đẹp xấu, không ân oán gút mắc, vô thủy vô trùng, là vì viên mãn. Một vị cao vạn trượng cự viên, quanh thân lông tóc đều ngược lại đứng lên, phảng phất là vô thượng thần ma dạng, hắn hai mắt phát ra hung quang, ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, mấy vạn trượng lớn khổng lồ thân thể, toàn thân tản ra ngang ngược chi khí. Nguyên lai trước mặt tàn hồn là hỗn độn ma viên, lúc trước khai thiên một trận chiến, hắn không địch lại bản cổ đại thần, cuối cùng bị chém nát bốn khối. Về phần hồn phách 4/5 tán, nhưng mà lớn nhất khối tàn hồn, nhân bao vây lấy trí bảo có thể còn sống, nếu là ngộ đạo thật bị đoạt xá. Có thể nói là hỗn độn ma viên một cái khác loại chuyển thế, về phần hắn nói bản cổ cũng không từng giết chết nó, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, dù sao hồn thế tứ hầu còn ở đây. Ngộ đạo hấp thu xong hỗn độn ma viên ký ức về sau, trầm ngâm một chút nói, ngươi liền an tâm phải đi hỗn độn ma viên cái danh xưng này, lại ở ta trên tay để chư thiên vạn giới e ngại. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, kể từ hôm nay cùng bản cổ đại chiến hỗn độn ma viên, tính là chân chính chết mất. Về phần hồn thê tứ hầu, chỉ là bốn cái khác biệt sinh linh, tuy nói cùng hỗn độn ma viên liên hệ, nhưng cả hai không thể đánh đồng. Mà ngộ đạo tại sao lại nói ra, hỗn độn ma viên cái danh xưng này, sẽ trên tay hắn để chư thiên vạn giới e ngại đâu. Chương 16, hỗn độn ma viên, hồng mông tử khí. Đó là bởi vì, ngộ đạo mục tiêu là trở thành hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần từng cái vô cùng cường đại, vì thiên địa bất dung, năm đó trận kia khai thiên đại chiến, chỉ sợ là mượn nhờ bản cổ lực lượng, đem bọn này ma thần hủy diệt. Về phần ngộ đạo vì sao muốn trở thành hỗn độn ma thần, chỉ vì bọn hắn pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, căn cứ hỗn độn ma viên ký ức, bọn hắn vừa ra đời chính là hỗn nguyên đại la tán tiên tu vi. Hơi tu luyện, tức có thể vào hỗn nguyên đại la kim tiên, mà trong đó người nổi bật, càng là tiến vào hỗn độn cảnh. Ngộ đạo tại hỗn độn ma viên trong trí nhớ biết được, thánh nhân lúc sau là hỗn nguyên vô cực kim tiên, giống như là cảnh giới thiên đạo, đằng sau mới là hỗn độn cảnh giới. Trong đó hỗn độn ma thần đại bộ phận là thiên đạo cấp, số ít ma thần là hỗn độn cấp, mà bản cổ càng là hỗn độn đại viên mãn, chỉ kém bước tức có thể vào đại đạo thánh nhân cảnh giới. Bản cổ chứng thánh nhân chính quả, đó là đại đạo thánh nhân, dù coi như là vô lượng lượng cấp tới, y hải nguyên có thể bảo an không lo, trừ phi đại đạo diệt vong, nhưng mà sắp thành lại bại. Cái này cũng liền giải thích, hồng hoang vì sao như thế lớn, chỉ bằng vào cái hỗn nguyên cảnh giới lực lượng, cái kia là tuyệt đối không có cách nào mở ra. Mà ngộ đạo mục tiêu là không đoạn mạnh lên, tự nhiên muốn trở thành hỗn độn ma thần, thậm chí chứng được đại đạo thánh nhân chính quả, bất quá ngay cả bản cổ đều thất bại, chính mình tạm thời là không cần suy nghĩ. Nhưng, ngộ đạo là hôn thế tứ hầu một trong, nếu muốn ngưng tụ hỗn độn chân thân, chỉ sợ nhất là dễ dàng cực kỳ. Những người còn lại yêu cầu ở trong hỗn độn tôi luyện vô số năm, mà ngộ đạo chỉ cần đem bốn khỉ tập hợp đủ, liền có thể lột sắc thành hỗn độn chân thân, trong khoảnh khắc liền có thể trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Chu thiên bên trong có năm tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ. Có năm trùng, chính là lỏa vảy lông chim côn. Hôn thế tứ hầu không phải thiên không phải địa không phải thần không phải người không phải quỷ, cũng không phải lỏa không phải vảy không phải lông không phải vũ không phải côn, bọn hắn không vào 10 loại loại. Cho dù là thiên đạo thánh nhân, đều khó mà thăm dò chưa ra đời ba khỉ hạ lạc. Nhân vì chúng nó có thể tự chủ che đậy thiên cơ. Mà ngộ đạo rõ ràng còn lại ba khỉ, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng cướp được thiên cơ, tuyệt đối lột sắc thành hỗn độn chân thân. Đương nhiên, như ngộ đạo thành công thuế biến, còn lại ba khỉ tự nhiên không tồn tại nữa, chỉ có cái này lục nhĩ mi hầu, có lẽ phải nói hỗn độn ma viên. Đây cũng là hôn thê tứ hầu, một gặp nhau liền thủy hỏa bất dung, bọn chúng bản năng muốn thôn vệ đối phương, tây du bên trong lục nhĩ mi hầu cùng linh minh thạch hầu, cái kia chính là ví dụ tốt nhất. Ngộ đạo đang minh xác mục tiêu về sau, cái này mới nhìn hướng khối kia nham thạch bên trên, chỗ bao quanh vô tận huyền cơ, hỗn độn ma viên tàn hồn vì sao có thể tồn, hay là bởi vì bên trong bà bối. Hồng Ngông tử khí. Lại tên đại đạo cơ hội, vì Hồng Ngông mới bắt đầu sở sinh, ở trong chứa lấy vô tận pháp tắc, chỉ muốn lĩnh ngộ thấu triệt, liền có thể thành thánh. Ngày sau Hồng Quân đạo tổ, định thánh sau sẽ đem 7 đạo tử khí, phân biệt ban cho tứ đại thân truyền đệ tử, 2 đại ký danh môn nhân. Còn có một cái chính là đệ một cái không may người Hồng Vân. Ngoài ra Hồng Mông tử khí, còn có thể tăng lên pháp bảo phẩm chất, nếu là ngộ đạo thí thần thương dùng Hồng Mông tử khí, rất nhanh liền có thể lột sắc thành tiên thiên trí bảo. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, cựu phẩm diệt thế hắc liên tế ra đến, đem vô tận huyền quang bọc lại. Trong đó hỗn độn chi khí bốn phía, nhất đạo màu tím khí thể co lại thành một đoàn, phảng phất là sao trời dạng lóe ra mê người quang hoàn, để cho người ta liếc nhìn lại liền biết nói bất phàm. Diệt thế hắc liên đột nhiên kịch chấn, tựa hồ tùy thời muốn bị tung bay. Ngộ đạo gặp sau trên ngựa luyện hóa Hồng Mông tử khí, vật này hoàn toàn không kém hơn tiên thiên chí bảo, há có thể qua để cho mình bỏ lỡ.
A,
Ngộ Đạo trong bụng kinh ngạc, hắn phát hiện luyện hóa Hồng Mông tử khí, tựa hồ cũng không khó khăn a. Mà lại, Ngộ Đạo mới điệu tiên cảnh giới tu vi, Hồng Mông tử khí không chạy mất cũng không tệ rồi. Dù sao căn cứ Hồng Hoang tiểu thuyết thuật, Hồng Vân sau khi chết trên người hắn Hồng Mông tử khí liền biến mất, không phải bản cái người tuyệt đối khó mà khống chế. Đảo mắt 3 ngày, Hồng Mông tử khí cuối cùng là luyện hóa, cùng lúc Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, tại sao lại luyện hóa nhanh như vậy? Nguyên lai đầu này Hồng Mông tử khí, vì Hỗn Độn Ma Viên khống chế cái kia đạo, ở trong chứa lấy chiến chi pháp tắc, không mấy năm bên trong, sớm đã bị nó triệt để luyện hóa, càng là nhận hắn làm chủ. Mà Ngộ Đạo là Hỗn Độn Ma Viên hóa thân một trong, trên người có hắn khí tức, Hồng Mông tử khí đương nhiên sẽ không chống cự. Vừa rồi căn bản không phải tại luyện hóa, hoàn toàn là tại nhận chủ dạng. Nếu không, dùng cái gì đến trong thời gian ngắn như vậy, Ngộ Đạo liền có thể công đức viên mãn. Vậy chân chính Hồng Mông tử khí, dù coi như là chuẩn thánh cấp cao thủ, đều cần tốn hao vạn năm tài năng luyện hóa đi. Đây cũng là Ngộ Đạo nhặt được cái tiện nghi. Cái kia 3000 Hỗn Độn Ma Thần, từng cái nắm giữ đầu đại đạo, mỗi cái ma thần đều có nói Hồng Mông tử khí. Nhưng khai thiên chiến tuyệt đại đa số Hồng Mông tử khí, toàn bộ đều bị hủy diệt. Đây là ít có giữ lại hoàn chỉnh, đây là tiên thiên Hồng Mông tử khí, tuyệt không phải là đạo tổ Hồng Quân cho chư thánh có thể so sánh. Cái này nói Hồng Mông tử khí ẩn chứa chiến chi pháp tắc, mà hậu thế thánh nhân Hồng Mông tử khí chỉ là phổ thông đại đạo cơ hội, mà lại nếu là tử khí thành thánh người, còn lại nhận thiên đạo khống chế. Đương nhiên chuyện phía trên, Ngộ Đạo là tại trở thành chuẩn thánh sau mới biết đạo. Ngộ Đạo trong bụng thầm nghĩ, lúc này chính mình mới tính chân chính kế thừa Hỗn Độn Ma Viên truyền thừa, tuy nói cái kia Hỗn Độn Ma quyết không được đầy đủ, nhưng là cái kia bộ công pháp, vì Hỗn Độn Ma Viên sáng tạo, chỉ phù hợp nó Hỗn Độn chân thân, Ngộ Đạo lại không thế nào hiếm có, chỉ cần chiến chi pháp tắc tới tay, dựa vào đại đạo hệ thống, hoàn toàn có thể nhanh chóng quật khởi. Chiến chi pháp tắc, hoàn toàn không cấp tốc tại bản cổ lực lượng pháp tắc, như Ngộ Đạo có thể lĩnh hội lời nói, Hồng Hoang thế giới bên trong, tuyệt đối có tịch hắn tôn vị. Hậu thế linh minh thành hầu, vì sao có thể đại náo thiên cung, để thiên đình đều thúc thủ vô sách, cố nhiên có Phật môn nhúng tay, để chuẩn thánh đại năng sẽ không xuất thủ. Nhưng mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng, cũng tuyệt không phải ăn chay đó a. Hôn thế tứ hầu là Hỗn Độn Ma Viên biến thành, bọn hắn nhục thân bên trong có lấy nó bản năng chiến đấu, cho nên trong chiến đấu thường thường càng đánh càng hăng. Như Ngộ Đạo có thể lĩnh hội lời nói, vượt cấp khiêu chiến, tuyệt đối không phải khó khăn. Chương 17, mở động phủ, thiên tiên cảnh giới. A. Ngộ Đạo nhếch miệng lên mỉm cười, hắn phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thần thức triển khai trên ngựa hiểu tiền căn hậu quả. Nguyên lai Ngộ Đạo tại luyện hóa Hồng Mông tử khí lúc, có khí tức bốn phía ra, mà Nhiếp Tiểu Thiến hấp thu hết một tia, để hồn thể phát sinh thuế biến rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, cái này tia khí thể đối Ngộ Đạo lông tóc không tổn hao gì. Nếu như là phổ thông nhỏ yếu quỷ hồn, đang hấp thu cái này loại Hồng Mông khí tức lúc, khẳng định sẽ bị hủy diệt đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhiếp Tiểu Thiến chỗ nương thân, là hàng ngàn tiểu thế giới chấn hồn địa, có đủ nhất diệu dụng là để cho người ta bảo trì thanh tỉnh, linh đài thanh minh. Tăng thêm, Nhiếp Tiểu Thiến vừa đến Vạn Quỷ Đế Kinh, hấp thu Hồng Mông khí tức rèn luyện hồn phách. Lúc này không chỉ có là Ngộ Đạo tạo hóa, thậm chí Nhiếp Tiểu Thiến lấy được chỗ tốt, cũng tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, bởi vì nàng vốn là 10 phần nhỏ yếu, phát sinh thuế biến cần thiết Hồng Mông khí tức, căn bản cũng không cần quá nhiều. Muốn đến chờ Nhiếp Tiểu Thiến sau khi tỉnh lại, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên phú hoàn toàn có thể sánh vai trước thiên ma thần. Ma nàng chỉ là cái quỷ hồn, có thể nói thành tiên thiên quỷ hồn, ngưng tụ chân thân biến hóa, chỉ sợ không phải đại la kim tiên cảnh giới không thể. Ngộ Đạo tâm niệm vừa động, tại bốn phía thu hết phiền, bởi vì Hồng Mông tử khí bị luyện hóa, tòa này tiên thiên sát trận tự nhiên giải trừ, mà trong sơn cốc hoàn toàn chính xác có không ít đồ tốt. Tỷ như, hỗn độn ngoan thạch, sao trời tinh tinh các loại vật phẩm, những này toàn bộ là bảo bối tốt, có thể dùng để luyện khí, tuy nói hiện tại Ngộ Đạo sẽ không, nhưng liền có thể trước thu thập. Chỉ tiếc, cái kia Hỗn Độn Ma Viên pháp bảo, tại khai thiên thời gian chiến tranh vỡ vụn, bằng không mà nói, Ngộ Đạo liền có thể nhiều kiện chí bảo. Ngộ Đạo tại đi ra khỏi sơn cốc về sau, bay lên đỉnh núi kiểm tra một hồi địa thế. Trong vòng phương viên trăm dặm, chư phong chen trúc chập trùng, như tinh kỳ vòng vây, như kiếm kích bày ra, có chút hùng vĩ. Có đột ngột từ mặt đất mọc lên, có bốn lượn kéo dài, có tượng mãnh hổ ngồi chồm hổm, có giống như hùng sư nhảy múa, có như cự long giấc ngủ, có như rùa đen bò đi, núi non so le, hẻm núi tung hành, có chút hùng vĩ. Đốt ne. Tê Ngộ Đạo đứng trên mây trắng, cỏ núi xanh biếc, lâm hải dập dờn, mây mù phiêu miểu như lâm tiên cảnh, hắn trong bụng thầm nghĩ, này địa linh khí dồi dào, hoàn toàn nhưng làm hắn đạo tràng. Ngộ đạo trên đỉnh núi mở tòa động phủ, một tòa 100m² đạo tràng, hai cái băng ghế đá cùng cái bàn, bố trí 10 phần ngắn gọn. Lúc này không có điều kiện, ngộ đạo đương nhiên sẽ không bố trí vàng son lộng lẫy, trước mắt chủ yếu nhất là tăng cường thực lực, hắn cũng không có tuyên bố nói đỉnh núi bị chính mình chiếm cứ, miễn cho dẫn xuất chút lao yêu quái tới. Dù sao điệu tiên cảnh giới tu vi, tại hồng hoang thế giới vẫn là rất thấp. Theo đạo tràng vị trí chọn tốt về sau, ngộ đạo bắt đầu bế quan tu hành, đầu tiên là luyện cửu chuyển huyền công. Về phần ở trong chứa hồng mông tử khí chiến chi pháp tắc, ít nhất phải chờ cảnh giới kim tiên, mới có thể bắt đầu lĩnh hội. Bởi vì cái gọi là, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Ngộ đạo nhất định phải đem tự thân nâng lên, mới có tư cách vào đi lĩnh hội, phàm là có thể tiếp xúc pháp tắc nhân vật, cái nào không phải đại la kim tiên A. Nguyên bản ngộ đạo tu hành hỗn độn ma quyết, bàn về uy lực không kém hơn cửu chuyển huyền công, thậm chí còn hơn, nhưng đó là vì hỗn độn ma viên lượng thân chuẩn bị, căn bản không thích hợp bản thân. Mà ngộ đạo chuyển sửa, bởi vì cả hai công pháp ở mức độ rất lớn giống nhau, đều 10 phần chú trọng nhục thân, ngược lại không có bao nhiêu khó khăn. Thiên địa lâu dài. Thiên địa cho nên có thể lâu dài người, lấy không tự sinh, cho nên có thể trường sinh. Là lấy thánh nhân sau nó thân mà thân trước, bên ngoài nó thân mà thân tồn. Không phải lấy vô tư tà, có thể thành nó tư. Ngộ đạo ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng nguyên, vận chuyển cửu chuyển huyền công tu hành, bắt đầu tiến hành chuyển đổi. Ung dung 10 năm, ngộ đạo cuối cùng là hoàn thành, hai bộ công pháp ở giữa chuyển đổi. Trong lúc này thu hoạch không ít, đầu tiên ngộ đạo tiến vào địa tiên viên mãn, lúc này hắn cửu chuyển huyền công, chỉ kém bên trên một bước cuối cùng, tức có thể vào thiên tiên cấp độ. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng, địa tiên tu vi, tại hồng hoang thế giới còn chưa đủ mạnh. Mà đại đạo hệ thống tại tích xúc năng lượng, muốn đi vào dưới cái thế giới, còn không biết nói đợi bao lâu đâu. Sau đó, lại tiếp tục tu hành. Cả ngọn núi thiên địa linh khí, liên tục không ngừng tràn vào ngộ đạo trên người, bắt đầu rèn luyện hắn nhục thân. Lúc này là thời kỳ hồng hoang, tiên thiên linh khí dồi dào, tu hành huyền công, tương đối dễ dàng chút. Trăm qua sang năm, cái kia màu xanh thẳm linh khí, đem ngộ đạo quanh thân bao vây lấy, phảng phất là cái khí cảnh lĩnh dạng, ở bên trong người huyền diệu dị thường. Phảng phất tùy thời muốn phá xác mà ra dạng. Hướng. Theo trận tiếng thét dài âm truyền đến, chấn động khắp nơi, phương viên trăm dặm tất cả đều động dung, các loại chim bay, tẩu thú chạy nhanh, phảng phất có cái gì lớn chuyện kinh khủng dạng. Lúc này ngộ đạo đứng lên, chỉ gặp hắn cao tới 1m85, dáng người vĩ ngạn, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như cổ Hy Lạp pho tượng, ưu ám thâm thúy băng con ngươi, lộ ra cuồng dã không câu nệ. Dù coi như là trăm năm chưa từng tắm rửa, nhưng mà tiến vào nhân tiên cảnh giới về sau, đã sớm đạt tới một vụ không thể thêm, rồi trùng không thể rơi cảnh giới. Mà lại, bởi vì mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, làm ngộ đạo trên thân hiện ra trận trận mùi thơm ngát, chiêu phong dẫn điệp, đương nhiên những sinh linh kia, e ngại với hắn khí thế không dám tới. Nói tóm lại, so với hậu thế một ít nước hoa, không biết nói dễ ngửi gấp bao nhiêu lần. Ngộ đạo trên khỏe miệng có bấm ngón tay tính toán, phát hiện đã qua trăm năm, hắn trong bụng thầm nghĩ, quả nhiên là tu chân không tuế nguyệt. Đảo mắt một giáp. Cũng may, hồng hoang thế giới bên trong không nhớ năm, lúc này tiến vào thiên tiên cảnh giới, để ngộ đạo tu thành kim cương bất hoại chi thể, đảm nhiệm hỏa thiêu xét đánh, đao kiếm ra thân, cũng khó có thể tổn thương mảy may. Ngộ đạo kiểm tra một hồi nhiếp tiểu thiến, phát hiện nó còn không có tỉnh lại, muốn đến ít nhất phải qua cái vạn năm đi. Dứt khoát ngộ đạo cũng không đổi, nhiếp tiểu thiến không có tan hình, căn bản không thể giúp chính mình cái gì. Ngộ đạo đi ra động phủ, xem xét dưới hoàn cảnh chung quanh. Hy vọng có thể hiểu rõ hơn dưới, thuận tiện đụng dưới vật khí, nhìn có thể hay không tìm chút bảo bối. Nhưng mà, thiên tài địa bảo há lại bình thường vùng đất có thể nuôi, tòa dạng núi này linh khí, toàn bộ nuôi lúc đầu lục nhĩ mi hầu, đương nhiên sẽ không có bảo bối gì. Nửa tháng sau, đinh, đại đạo lực lượng chứa đầy hoàn tất, phải chăng tiến hành xuyên qua thời không? Chương 18, mới bạch nương tử, yêu xà biến hóa. Ngộ đạo nhếch miệng lên, cười nói, nghĩ không ra đại đạo lực lượng, nhanh như vậy liền chứa đầy. Đầy đủ chính mình vượt qua thời không, chỉ là loại lực lượng kia như thế nào hình thành đâu. Nói, hắn dừng một chút lại nói, chỉ tiếc, đại đạo hệ thống không cho hồi phục, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể cho chính mình nhanh chóng mở ra dưới cái thế giới, đến lúc đó thu hoạch được hệ thống trọng đại khen thưởng. Tiến hành xuyên qua thời không. Đinh, kiểm tra chủ ký sinh mang theo còn lại sinh linh, cho nên không thể vượt qua thời không. Ta dựa vào. Ngộ đạo nghe vậy không khỏi mắng to âm thanh, cái kia còn lại sinh linh. Khẳng định là chỉ nhiếp tiểu thiến, đây là chỉ có thể mang ra không thể vào a. Cuối cùng, ngộ đạo vẫn là đem nhiếp tiểu thiến thả trong động phủ, muốn đến ở cái địa phương này có thể làm cho nàng nhanh chóng biến hóa, nếu thật theo chính mình tiến vào dưới cái thế giới, chỉ sợ sẽ còn chậm trễ nàng tu hành đâu. Dù sao đại đạo hệ thống vượt qua thời không, đó là chưa xác định, nếu như tại thấp chờ thế giới bên trong, khẳng định không thể cùng hồng hoang so sánh. Đương nhiên, hồng hoang thế giới không là tuyệt đối, chỉ sợ có chút thế giới tạo hóa, hoàn toàn không kém hơn giới này, chỉ chẳng qua trước mắt ngộ đạo chưa tiến vào. Theo, ngộ đạo đem chấn hồn bia bung ra, đại đạo hệ thống cuối cùng có thể tiến hành vượt qua thời không. Đi qua lần trước xuyên qua thời không, ngộ đạo đã sớm thích đứng xuống, không có trời đất quay cuồng cảm giác, đợi đến mở mắt lần nữa đến, phát hiện đó là cái địa phương xa lạ. Đập vào mắt trước chính là tòa cổ đại thành lâu, đợt vì hùng vĩ, bốn góc bình lâu hạt lập, phía trước có cầm trong tay binh khí binh sĩ, chấn giữ lấy các nơi thành cửa môn đạo. Ngộ đạo cảm thụ được thiên địa linh khí, phát hiện cùng hồng hoang thế giới so sánh, y lý hải nguyên có chênh lệch rất lớn, nhưng so với thiện nữ thế giới tốt hơn rất nhiều. Mà lại, cái thế giới này phồn hoa vô cùng, tuyệt không phải thiện nữ thế giới như thế chiều cương hỗn loạn, muốn đến nhân gian giới sẽ tốt hơn nhiều đi. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, chia rẽ hứa tiên vợ chồng. Ngộ đạo nhìn lấy cái này nhiệm vụ chính tuyến, có chút im lặng cảm giác, đây là muốn ta bổng đánh nguyên ương à. Bất quá, nhiệm vụ này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, trước mắt cần phải hiểu rõ, lúc này tại cái nào cái thời gian đoạn. Nghĩ không ra sẽ lọt vào cái thế giới này, mới bạch nương tử truyền kỳ. Cái thế giới này chủ yếu nội dung cốt truyện là, trên núi Nga Mi Bạch Xà, Thanh Xà, núi Thanh Thành dưới tu luyện thành tiên về sau, hâm mộ nhân gian sinh hoạt, hóa thành Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, đến Tây Hồ Du Ngoạn. Sau khi được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, muốn phi thăng thế giới cực lạc yêu cầu báo ân, Bạch Tố Trinh đi vào Tây Hồ bên bờ, trắng vì báo hứa tiên 1.700 năm trước ân cứu mạng, thế là đối nó lấy thân báo đáp. Kim Sơn tự tăng pháp hải mê hoặc hứa tiên, ly gián nó vợ chồng, hứa tiên nghe tin sảng nôn, vứt bỏ nhà trốn đi núi vàng. Bạch Tố Trinh trí kim núi Tắc Phu, cùng pháp hải phát sinh tranh đấu thua chạy cầu gãy. Về sau pháp hải dùng sức mạnh lực chia rẽ hai vợ chồng này, đem Bạch Tố Trinh ép rớt hai lôi phong tháp dưới. Về sau, Tiểu Thanh mời đến thần tướng, thiêu hủy lôi phong tháp, cứu ra Bạch Tố Trinh. Đây là đoạn xúc động lòng người tình yêu thần thoại. Mà ngộ đạo nhiệm vụ chính là đồng đánh nguyên ương, cũng được, nhân yêu khác đường để cho ta xuất thủ, còn có thể ít rơi rất nhiều bất hạnh sự tình đâu. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, mở rộng bước chân đạp vào trong thành, vãng lai đám người như nước chảy, chỉ gặp hồng lâu vẽ các. Thêu hộ chu cửa, điêu xe cạnh chú, tuấn mã tranh trì. Tủ cao cự trải, tận trần hàng hóa hiếm thấy dị vật, trà phường tử quán. Nhưng gặp hoa phục châu dày, thật sự là tiêu hết đầy đường, tiêu chống tiếng động lớn không, kim thúy diệu nhật, la khinh phiêu hương. Lúc này mới có chút cổ đại phong vị, về phần thiến nữ ưu hồn thế giới bên trong, hoàn toàn là yêu ma khí đạo, ai dám tùy ý đi tới, cho dù là tại trên đường cái đều người người cảm thấy bất an. Ngộ đạo tại trong thành du ngoạn dưới, đợi thăm dò Hàng Châu phương hướng, liền đằng vân giá vũ bay qua, hứa tiên là Hàng Châu một nhà tiệm thuốc học đồ, không biết nói lúc này có ở đó hay không. Ngộ đạo đi vào Hàng Châu về sau, rất nhanh liền biết rõ ràng, lúc này hứa tiên ngay cả học đồ đều không phải là, vẫn là cái tiểu thí hài đâu. Muốn đến lại chờ cái 10 năm, nội dung chính tuyến mới sẽ bắt đầu đi. Bất quá, dạng này cũng tốt, sẽ không để cho chính mình trở tay không kịp. Sau đó, ngộ đạo ngay tại thành Hàng Châu an cư xuống tới. Thời gian trôi mau, thoáng qua 10 năm. Tuy nói cổ đại mỹ nữ khối lượng rất cao, nhưng ngộ đạo lại rất khó coi bên trên, mà lại 10 năm bên trong. Đối với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt, đợi đến vững chắc tốt cảnh giới về sau, liền nhanh chóng từ đó đã tỉnh lại. Cùng lúc đó, tại phía xa tây nam phương hướng, thuộc nói chi nạn, khó mà bên trên thanh thiên. Mà có một nơi, chư phong vần quanh, chư phong vòng trì, giống như thành khuyết, chính là thiên hạ ưu núi Thanh Thành Mạch. Nơi đó quanh năm có màu trắng mây mù quấn quanh ở trên đỉnh núi, một chỗ thanh tịnh hồ nước bên trên, còn hiện lên tầng nhàn nhạt sương mù. Tại nước hồ ở trung tâm, có đầu màu trắng cự mãng, chính phun ra nuốt vào lấy nhưng màu trắng yêu đan, chuẩn bị vượt qua biến hóa chi kiếp. Chân trời bỗng nhiên vạn dặm mây đen, thanh thế to lớn, để thế gian sinh linh vì đó phát run. Cái kia màu xanh lôi từ điện, ôm theo cuồng mãnh uy thế từ trên trời giáng xuống, lại không giống bình thường thiểm điện như thế dòng điện kích xạ, mà là chính xác đánh vào viên kia dâng lên màu trắng trên nội đan. Nhưng là hồ đợt bên trên nồng vụ, cũng không có tiêu tán theo, ngược lại theo yêu khí càng đậm, màu trắng sương mù không đoạn bốc lên, mỗi một lần nữa ngưng tụ, lại bị lôi quang cho đánh tan. Như thế 9 cái tuần hoàn về sau, cái kia khí màu trắng hơi thở càng ngày càng ít, cuối cùng một đạo lôi quang sắp rơi xuống. Vừa rồi giữa bất chi bất giác, mây đen càng ép càng thấp, nhưng lôi đỉnh lại ngược lại thưa thớt một số, biển mây bên trong điện xà chạy như bay, lôi long múa đẳng. Vang lên tiếng vang nặng nề, lại cũng không rơi xuống. Cả cái sơn cốc đều đang vì đó rung động. Trong hồ nước cái kia một đầu trắng liên phảng phất cũng biết đến cuối cùng thời khắc, màu trắng sương mù khí không được bốc lên, toàn bộ nước hồ cũng giống như đun sôi giống nhau, rung động, cuồn cuộn lấy. Trong lúc nhất thời, thiên địa vì đó nín hơi. Sơn cốc tại mây đen bên dưới tối như là đêm khuya, chỉ có vân trung ngẫu nhiên rơi xuống lôi quang, mang đến lóe lên liền biến mất quang minh. Đột nhiên có đạo quang mang, đâm rách trời cao, vang vọng đất trời. Quang mang kia để mắt vì đó mù, thanh âm kia để thai vì đó mất thông. Chỉ có ông ông rung động âm thanh không đoạn quanh quẩn. Trong mặt hồ, sương mù tan hết, nhưng viên kia nội đan lóng lánh trắng xóa ánh sáng, còn có điện quang ở phía trên quấn quanh. Trong nước có đầu thương thiên cự mãng, từ đó nhảy lên một cái, đem yêu đan cho nuốt vào trong bụng. Chương 19, Thanh Thành Tố Trinh, Quan Âm Bồ Tát. Ầm ầm. Chỉ thấy nước hồ vang khắp nơi ra, bạch xà trong hồ không đoạn du động, để chung quanh dòng sông trở nên sóng cả mãnh liệt, hồng thủy vẩy ra, thật lâu qua đi, nàng rốt cục lui xuống lấp ra. Ven hồ bên trên có cái không mảnh vải nữ tử, nàng trên mặt còn mang nụ cười thản nhiên. Đối với mình thân thể, càng là càng xem càng hài lòng, nàng thân thể hiểu điệu, da ngưng như son. Không tệ, này yêu quái chính là núi Thanh Thành hạ Bạch Tố Trinh, cái thế giới này nhân vật nữ chính. Bạch Tố Trinh hướng chút bỏ ra rắn khoát tay chặt lại, lại xoay tròn thân, nhu hòa áo trắng tùy theo múa, tại bước lên chập trùng mở mịt bên trong, như là tiên tư. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, nhìn qua trong sơn cốc Bạch Tố Trinh biến hóa mà ra. Nguyên lai Ngộ Đạo sớm tại một năm trước lại tới, mà Bạch Tố Trinh biến hóa thanh thế to lớn, chỉ cần tại núi Thanh Thành bên trên căn bản không thể giấu giếm. Nhưng gặp chân núi Bạch Tố Trinh, ngược lại là cùng Bạch Nương Tử truyền kỳ diễn viên Triệu Nhã Chi giống nhau đến mấy phần. Nàng tú lệ trang nhã, lẳng lặng toàn thân áo trắng, tú mỹ tuyệt tú khuôn mặt, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt như băng tuyết, thanh thuần động lòng người, thanh lệ xuất trần, đẹp như tiên nữ, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa, dị thường tuấn mỹ. Cặp kia mắt ở giữa tử có một phần xinh đẹp, đẹp, nhu, càng phát ra càng trổ mã thành tuyệt đại mỹ nhân, so tên kia hoa khuynh quốc lại khuynh thành. Khó trách Hứa Tiên biết rõ vợ là yêu, cũng phải cùng với nàng đến chết cũng không đổi a. Đích thật là mị lực phi phàm, nhưng phàm là yêu quái biến hóa lúc, có thể dựa theo trong lòng phát họa bề ngoài ngưng hình mà ra, cho nên đại bộ phận đều xinh đẹp vô cùng. Lúc này giữa không trung, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, lơ lửng mà lên. Đợi đến kim quang tán đi, một vị rất là xinh đẹp xuất trần nữ tử hiện ra chân thân, trên đầu nàng mang một đỉnh kim diệp nữ, thúy hoa trải, thả kim quang, sinh nhuệ khí rủ xuống châu anh lạc. Mặc trên người một lĩnh nhàn nhạt sắc, nhàn nhạt trang, bản kim long, bay thải phượng vaccine bệnh lao áo lam. Ngực trước treo một đối mặt trăng sáng, múa thanh phong, tạc bảo châu, tích lũy thúy ngọc xây hương hoàn bội. Nàng bên hông buộc một đầu băng tằm tia, dệt viên vàng, đăng thải vân, gấp rút giao biển cẩm tú nhung váy. Trước mặt lại lĩnh một cái bay Nhật Bản. Du lịch phổ thế, cảm ơn đi hiếu, tóc vàng đỏ miệng trắng vẹn. Trong tay nâng một cái thi ân tế thế bảo bình, trong bình cắm một nhánh vẩy thanh tiêu, vung đại ác, quét ra tàn xương mủ liễu rủ. Ngọc hoàn xuyên theo trụ, kim liên dưới chân sâu. Bên người nàng còn đứng lấy hai cái đồng tử, chỉ một chút, liền có thể khiến người ta liên tưởng đến một người, cái kia chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Người này tạo hình cách ăn mặc, Ngộ Đạo tại kịch truyền hình trông được qua rất nhiều lần, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát một cái bộ dáng. Không nghĩ tới là vị này Quan Thế Âm Bồ Tát cũng ẩn giấu đi, nhìn nàng tu vi huyễn hoặc khó hiểu, tuyệt đối không phải đại la kim tiên, tựa hồ chỉ cao hơn chính mình cấp độ, cũng chính là huyền tiên cấp bậc. Ngộ Đạo trong bụng âm thầm trầm tư, vậy chân chính Quan Thế Âm Bồ Tát, tuyệt đối không chỉ cái này tu vi, ít nhất là đại la kim tiên đi. Về phần Tây Du Ký qua đi, chỉ sợ nương tựa theo đi về phía Tây Công Đức, chẳng thi trở thành chuẩn thánh. Bạch Tố Trinh thấy Bồ Tát giáng lâm, quỳ xuống nói, núi Thanh Thành dưới Bạch Tố Trinh, khấu kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói, nàng ánh mắt mang theo hiếu kỳ, đối với vị này Bồ Tát đến, mà cảm thấy hết sức kinh ngạc. Quan Âm Bồ Tát ánh mắt rơi vào Bạch Tố Trinh trên người, môi son khẽ mở, nhẹ giọng nói, Nam Mô A Di Đà Phật, bản tọa này tới là vì giúp ngươi kết thúc phiên nhân quả. Bạch Tố Trinh nghe vậy thanh âm thanh nói, tiểu yêu trong núi ngàn năm tu được thân này. Chuyên cần khổ luyện rốt cục đắc đạo, bây giờ thoát thai hoán cốt biến thành người. Nhất tâm hướng đạo vô tạp nghiệm, quy y đi tam bảo vứt bỏ hồng trần. Nhìn cầu Bồ Tát đến điểm hóa. Độ ta Tố Trinh xuất phàm bụi. Nói, nàng hướng Quan Âm Bồ Tát dập đầu ba cái. Nguyên lai là Bạch Tố Trinh biết nói Quan Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, muốn đi theo bên người nàng tu hành. Về phần nói cái gì quy y y Phật môn, còn không phải là muốn phụ thuộc cường giả, dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng mắt ta. Thiện hai, thiện hai. Quan Thế Âm Bồ Tát nhếch miệng lên, mỉm cười ôn hòa mà nói, khó được ngươi có quy y y Phật môn trái tim, nhưng mà ngươi trần duyên chưa xong, lại như thế nào theo ta phản phương Tây thế giới cực lạc đâu? Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, nếu ngươi đều rời đi, cái này xuất diễn nên như thế nào diễn tiếp? Đệ tử tâm tư đã định, bất luận cái gì Trần Duyên đều nguyện ý dứt bỏ. Bạch Tố Trinh gật đầu ứng đạo, lúc này nàng trí tại tiên đạo, không có lâm vào vong tình ở trong. Trần Duyên nhưng vứt bỏ, ân tình khó quên. Quan Thế Âm ôn hòa cười một tiếng, cười nói nói, ngươi còn thiếu nhân gian một cọc thâm tình, khó nói liền không nghĩ báo đáp sao. Bạch Tố Trinh đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, nhẹ giọng nói, đệ tử cũng biết nói báo ân chi đạo, chỉ là đã sự tình cách ngàn năm, biển người mênh mông lại như thế nào tìm được đâu. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc lạnh nhạt, trầm ngâm nói, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ngày 3 tháng 3 là thanh minh thời tiết mưa nhào nhào, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, phải hướng Tây Hồ chỗ cao tìm. Đệ tử vẫn là không biết rõ. Bạch Tố Trinh có chút mơ hồ, Thủy Trung chưa có thể hiểu được câu nói này ý tứ. Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt nói, thiên cơ bất khả lộ, ngươi tự cầu phúc, nếu có cực khổ thời điểm, lại đến tìm ta. Nói, chỉ thấy kim quang lấp lóe bên trong, nàng cùng bên cạnh hai cái đồng tử phóng hướng chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Ngộ đạo thấy Quan Thế Âm Bồ Tát phi độn, hắn có bằng lòng hay không thắc thất lương cơ, nhìn kỹ bên dưới phát hiện đối phương sắc thực tượng thần Quan Âm, dù coi như không phải thật sự thân cũng rất lớn có quan hệ. Này, đường này là ta mở, này cây là ta hái, muốn từ nơi này qua lưu lại mua lộ tài. Ngộ đạo cầm trong tay thí thần thương, giống như thần chi dạng, ngăn tại Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt. Yêu nghiệt phương nào, dám tại bản tọa trước mặt làm càn. Quan Âm tuân người bộ mặt tức giận, nên biết nói bình thường những cái kia yêu quái thấy nàng, cái nào không phải rất cung kính, trăm ngàn năm qua, vẫn là lần đầu bị yêu quái cầm thương chỉ. Ngộ đạo tuy nói biến hóa mà ra, nhưng mà Quan Âm Bồ Tát có bản tôn ký ức, nhãn lực bên trên vẫn phải có thể nhìn ra hắn không phải người tới. Chương 20, Bạch Ngọc Tịnh Bình, Thu Yêu Bạch Xà. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, thế thì muốn nhìn dưới ngươi có bản lánh hay không thu yêu. Dứt lời, hắn thân hình biến đổi, trong chốc lát yêu khí phóng lên tận trời, trên trời mây đen vì đó phát run, lại phảng phất là ma thần hàng thế. Ngộ đạo ngân sắc lông khỉ dựng đứng, hắn trong mắt lộ ra hung quang, ngưỡng thiên thét dài một tiếng chấn động phương viên trăm dặm, cả tòa núi Thanh Thành sinh linh đều phát hiện. Mà cùng lúc đó, trong hồ nước Bạch Tố Trinh cảm thấy kinh ngạc, đó là Bồ Tát rời khỏi địa phương, đến cùng là phương nào đại yêu dám cùng nó đối nghịch. Bạch Tố Trinh tâm niệm vừa động, vận chuyển Đằng Vân Giá Vũ phương pháp phi thăng mà lên, hướng hai người phương hướng đến đây, ngay sau đó liền nhìn thấy hai người ra tay đánh nhau một màn. Hướng. Ngộ đạo cầm trong tay pháp bảo thí thần thương, tựa như là chín thiên ma thần dạng, mũi thương lóe ra khiếp người hàn mang. Mũi thương kia cùng báng súng giao tiếp vùng đất, có một chùm chùm tua đỏ, hiện ra huyết hồng chi sắc, phảng phất lây dính vô số cường giả máu tươi. Một cỗ duy ngã độc tôn ba khí, tại ngộ đạo trên thân phát ra, hắn hướng Quan Âm Bồ Tát giết tới. Đầy trời đều là màu đen bóng thương, bí mật mang theo lôi điện tiếng rít, phát ra tư tư âm minh, phảng phất là cuồng long dạng trực đạo tới. Quan Âm Bồ Tát gặp hậu tâm dưới hoảng sợ, nàng có bản tôn ký ức, một chút nhìn ra pháp bảo này không tầm thường, nghiêm nghị nói, tốt yêu nghiệt, nguyên lai là ỷ vào trí bảo mang theo, khó trách dám cùng bản tọa giao thủ. Nói, nàng đem trên tay bạch ngọc bình ném ra, một trận hào quang bay tới. Ầm ầm. Như lôi minh thanh âm truyền ra, trắng bình ngọc lại vững vàng đón đỡ lấy cái này kích, quả thực để ngộ đạo trong bụng kinh ngạc, phải biết, Quan Âm Bồ Tát pháp bảo cũng không phải tiên thiên linh bảo. Nguyên lai cái thế giới này Quan Thế Âm Bồ Tát là nó suy nghĩ phân thân, ngày đêm thụ thế gian hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng ngưng tụ mà thành, có được huyền tiên cảnh giới tu vi. Mà Quan Âm Bồ Tát trên tay bạch ngọc bình cũng là hương hỏa lực chỗ tụ, chúng sinh lực ảo diệu vô tận, nếu là đủ nhiều lời nói, dù coi như là ngưng tụ ra tiên thiên chí bảo, cũng tuyệt không nói chơi. Quan Âm Bồ Tát dựa vào bạch ngọc bình, tăng thêm so với ngộ đạo cao hơn cái cảnh giới, lúc này mới có thể vững vàng đón đỡ lấy tới. Nhưng mà, vừa rồi như thế một kích, đã để bạch ngọc bình hương hỏa lực tiêu hao không ít, nhiều nhất là ba đòn liền sẽ bị hủy diệt. Đương nhiên, nếu là dưới cảnh giới ngang hàng ngộ đạo, chỉ cần một kích liền có thể chấn vỡ này bảo, nhưng mà hai người chênh lệch nhất đại cảnh giới, cũng không phải là thí thần thương quá kém. Quan Âm ăn thiệt thòi lớn về sau, trên tay một nhóm, chỉ thấy khỏa liêu xanh bay ra ngoài, một đạo lục sắc thân cảnh mang theo huyền quang, tựa hồ lại cất giấu tín ngưỡng lực, hoành quét tới. Hắc hắc. Ngộ đạo gặp sau cười lạnh âm thanh, dưới chân hắn bay thêm ra tòa đài sen, chính là tiên thiên linh bảo diệt thế hắc liên, cái kia cảnh liễu còn chưa từng cận thân, đã bị ngăn cản ở bên ngoài. Đẳng cấp này khác tiên thiên linh bảo tại bạch xà thế giới, có thể nói là đứng ở thế bất bại, Quan Âm Bồ Tát cảnh giới tuy cao, nhưng không có biện pháp gì. Trái lại ngộ đạo một kích thí thần thương, lần nữa công kích đến đây. Bóng thương như rồng, lôi điện bốn minh, phảng phất mang theo vô tận uy áp, để Quan Âm trong lòng run lên, lần nữa tế luyện ra bạch ngọc bình. Lần này, cái kia trắng trên bình ngọc mặt, thêm ra nói toạc ra tổn hại lỗ hổng, Quan Âm Bồ Tát trong lòng đau lòng vô cùng, chỉ sợ chí ít yêu cầu ngàn năm mới có thể bù đắp lại đi. Ngộ đạo càng đánh càng hăng, một kích cuối cùng vùng ra, mang theo vô tận huyền sắc khí, lại như cùng đen long ra biển, phá diệt trời cao, một trận lôi đỉnh âm thanh âm vang lên. Quan Âm Bồ Tát Bạch Ngọc Bình vỡ rơi về sau, thí thần thương thế không thể đỡ giết tới đây, nàng bị cướp thôn phệ không còn, suy nghĩ phân thân rốt cục bị diệt. Cùng lúc đó, địa tiên giới bên trên Nam Hải Lạc Già Sơn, Quan Âm Bồ Tát tâm niệm vừa động, ám đạo đến cùng là ai đem bản tọa phân thân tiêu diệt, nàng bấm ngón tay tính toán, vậy mà không rõ ràng là người phương nào. Đợi đến về sau, Quan Âm Bồ Tát để cho người ta đến xem xét, Ngộ đạo cũng sớm đã rời đi. Dù sao hàng ngàn tiểu thế giới cùng địa tiên giới, về thời gian hoàn toàn là không đúng chờ. Quan Âm Bồ Tát hai cái đồng tử, thấy Bồ Tát đều bị giết chết, tự nhiên là chật vật mà chạy. Nhưng Ngộ đạo há lại nhân từ nương tay hàng người, trường thương huy động, giống như hắc long xuất kích, đem hai người rào giết chết. Sau đó, Ngộ đạo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Bạch Tố Trinh, chỉ gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, vạn phần hoảng sợ. Đại vương tha mạng, tiểu yêu chỉ là đi ngang qua thôi. Nói, Bạch Tố Trinh té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ, nàng trên tu hành ngàn năm thời gian bên trong, tuy nói tâm địa thiện lương, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu hạng người, tại lực lượng không đúng chờ tình huống dưới, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ vì Quan Âm ra mặt. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, nguyên lai là chỉ tiểu xà yêu a. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình chỉ là ngăn cản ngươi cùng Hứa Tiên kết hợp, về phần vì sao xuất thủ đánh giết Quan Âm Bồ Tát. Tại Ngộ đạo trong lòng xem ra, Bạch Xà nhớ hoàn toàn là Phật môn bố trí, như Bạch Tố Trinh không có cùng Hứa Tiên cùng một chỗ, chỉ sợ đến lúc đó Quan Âm sẽ tìm tới nhóm tới. Chi bằng sớm làm đem Quan Âm giải quyết, đối phương tuy nói có huyền tiên cảnh giới tu vi, nhưng Ngộ đạo tự kiểm chế hai kiện pháp bảo, đương nhiên sẽ không sợ sệt. Hai người một khi giao thủ, quả nhiên là như thế. Đúng đúng, chính là tiểu yêu. Bạch Tố Trinh trong bụng phát run, nghe đồn những cái kia yêu vương từng cái động một chút lại nuốt giết người khác, trước mắt cái này viên hầu tóc bạc dựng đứng, một chút nhìn sang, còn như thiên thần hạ phàm, tuyệt đối không phải mình có thể địch nổi. Mà lại, tại huyết mạch bên trên tựa hồ để cho nàng có chút e ngại, cho nên Bạch Tố Trinh không có nghĩ qua phản kháng. Ngộ đạo trầm ngâm một chút ứng nói, xem ở cùng vì yêu tộc phân thượng, bản tọa đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nói, hắn mỉm cười, để Bạch Tố Trinh thở dài một hơi, nhưng lời kế tiếp, lại triệt để chìm vào đáy cốc. Bất quá, bản tọa vừa mới bế quan đi ra, bên người còn thiếu khuyết cái bưng trà đổ nước nha hoàn, ngày sau ngươi liền đi theo ta bên người đi. Ngộ đạo nhếch miệng lên, ngay sau đó biến hóa hồi nhân thân. Bạch Tố Trinh trong lòng đắng chát, nàng nghĩ đến đối phương hung uy, tự nhiên không dám nói một chữ không, cuối cùng chỉ có thể gật đầu ứng nói, vâng, chủ nhân. Bởi vì cái gọi là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tại yêu quái thế giới bên trong, càng là như vậy, cường giả vi tôn, thần phục với người khác có gì không thể. Chí ít có thể được đến che chở, trước mắt cái này yêu vương, thế nhưng là ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều có thể giết chết. Ha ha. Ngộ đạo nhận lấy Bạch Tố Trinh về sau, hắn trong lòng hết sức cao hứng. Chương 21, thu hết bí tịch, Tây Hồ bên bờ. Ngộ đạo đem Bạch Xà giữ ở bên người, như vậy nàng và Hứa Tiên sự tình, tự nhiên là không thể nào. Chủ nhân, nô tỳ tại thế gian còn có cái cọc tục sự chưa xong, nhìn ngài có thể cho phép ta báo xong đại ân, trở lại phụng dưỡng lao nhân ra ngài. Đột nhiên Bạch Tố Trinh khẽ hé môi son đạo. Nguyên lai Bạch Tố Trinh tâm địa thiện lương, từ Quan Âm Bồ Tát trong miệng biết được, năm đó Hứa Tiên đại ân chưa báo. Đối phương sẽ qua sang năm tiết thanh minh, hiện thân tại Tây Hồ bên bờ, liền muốn qua trước báo ân. Cái gì? Ngộ đạo gặp hậu tâm dưới kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Tố Trinh vẫn là muốn báo ân, bất quá cái này không thể được, ngươi đi khẳng định một đi không trở lại. Chủ nhân, mong rằng ngài có thể đáp ứng. Bạch Tố Trinh gặp Ngộ đạo thần sắc không vui, cho là hắn không muốn đồng ý, trên ngựa té quỵ dưới đất khẩn cầu. Ngộ đạo tâm tư bách chuyển, hắn rõ ràng Bạch Tố Trinh muốn báo ân, nếu là không đồng ý đem sẽ trở thành tâm ma, ngày sau con đường tu hành bên trên, tuyệt đối khó mà đi xa. Mà lại, chỉ có buông tay mới có thể để cho Bạch Tố Trinh quy tâm, nếu là cưỡng ép lưu lại lời nói, tuyệt đối ly tâm ly đức. Ngộ đạo nhếch miệng lên mỉm cười, trầm ngâm nói, ngươi muốn báo ân là không gì đáng trách. Cũng được, dứt khoát bản tọa không có chuyện gì, liền theo ngươi đi tới một lần đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, có chính mình đi theo còn sợ ngươi chạy sao? Đa tạ chủ nhân. Bạch Tố Trinh nghe câu này lời nói về sau, nàng trong lòng không có có mơ tưởng, còn tưởng rằng là Ngộ đạo không yên lòng chính mình, lúc này mới sẽ theo nàng cùng đi, không khỏi cảm kích vạn phần. Ha ha. Ngộ đạo mỉm cười, trầm giọng nói, bất quá trước đó, chúng ta phải trước thu thập vài thứ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bên trên cái thế giới thiến nữ ưu hồn bên trong, chính mình vốn định tại giải quyết con giết tinh về sau, lại đến thu thập chút đạo pháp thần thuật. Không có nghĩ tới là, nhiệm vụ sau khi hoàn thành cấp tốc trở về, căn bản không cho ngộ đạo thời gian phản ứng. Lúc này có lần trước kinh lịch, ngộ đạo dự định trước thu thập ít đồ, lại để cho Bạch Tố Trinh triệt để hồi tâm, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Vâng, chủ nhân. Bạch Tố Trinh gặp sau gật đầu ứng đạo, nàng tuyệt không phải là không biết tốt xấu người, nói cho cùng chính mình chỉ là tên nha hoàn. Ngộ đạo có thể vì nàng sự tình yên lòng, đã tính rất tốt, lúc này đối phương muốn trước làm điểm việc tư, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Sau đó, hai người đằng vân giá vũ rời đi núi Thanh Thành. Ngộ đạo mục tiêu nhắm ngay, những cái kia chiếm cứ danh sơn đại xuyên môn phái, hai người đều là thiền tiên cấp đường, tại bạch xà thế giới bên trong, xem như cấp cao nhất cao thủ. Mà lại, ngộ đạo có hai đại tiên thiên pháp bảo, sớm đã đứng ở thế bất bại, bất luận cái gì môn phái cũng dám xông vào. Cho nên, nửa năm qua các đại môn phái người người cảm thấy bất an, sợ một bước cẩn thận nhắm trúng hai vị đại yêu bên trên cửa. Còn tốt, tại Bạch Tố Trinh khuyên giải dưới, ngộ đạo đối với những người này thật không có nhiều hạ sát thủ, chỉ cần bọn hắn môn phái điển tịch. Đương nhiên, nếu là chút không đồng ý người, ngộ đạo đành phải dùng lôi đình thủ đoạn. Cùng lúc thu hoạch cũng là to lớn, ngộ đạo thu hoạch được rất nhiều công pháp, tỉ như, đạo gia lục dương chân giải, ngũ khí triều nguyên pháp, tam hoa tụ đỉnh công, tác đầu thành binh thuật, hô gió gọi mưa chờ pháp quyết. Còn có Phật môn vãng sinh chú, tam phạm thành công, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh các loại. Chỉ tiếc, không có những cái kia cao thâm pháp môn truyền thừa, tỉ như, đạo giáo cửu tự chân ngôn thuật, đạo đức kinh, còn có Phật môn lục trượng kim thân chờ pháp quyết. Hậu thế truyền thừa đạo đức kinh, hoàn toàn là dám chó không tê, ngẫm lại cũng thế, đây là bộ lao tử thánh nhân tinh hoa sở hữu sách, há sẽ cho người giống rau cải trắng dạng truyền bá. Bất quá, tổng thể mà nói, vẫn là thu hoạch được không ít chỗ tốt. Như là chút luyện khí pháp môn, cũng tại các môn các phái bên trong truyền thừa, để ngày sau ngộ đạo ít đi chút đường quanh co. Ngộ đạo vốn định tiếp tục thu hết bí tịch, nhưng Tết Thanh Minh sắp đến, cuối cùng đành phải từ bỏ, mà lại các môn phái điển tịch, có rất nhiều đều là lặp lại, đại bộ phận trên tay. Thủy quang diễm liêm tinh phương tốt, núi sắc không lờ mờ mưa cũng kỳ. Như đem Tây Hồ so Tây Tử, nhặt như nồng bôi tổng thích hợp. Tây Hồ giống như Tây Tử, nhặt bôi nùng trang, thần thái khác biệt, âm tình mưa tuyết, phong vận ngàn vạn. Tây Hồ vẻ đẹp, ở chỗ tinh bên trong gặp liễm diễm, trong mưa lộ ra không được. Vô luận mưa tuyết tinh âm, tại Lạc Hà, sương mù dưới đều có thể thành cảnh, tại Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Hạ Hà, đông tuyết bên trong mỗi người đều mang vẻ. Lúc này chính là lập xuân thời khắc, hai bên bờ bên cạnh băng tuyết cũng không từng hòa tan, hai người đứng tại sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, lóe điểm điểm kim quang. Xa xa nhìn lại, Tây Hồ như duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, sở sở động lòng người, a nụ ồ yêu kiều. Ngộ đạo nhếch miệng lên, cười nói, mấy ngày nữa, người ân công liền muốn xuất hiện, Tố Trinh có thể nghĩ tốt làm sao báo ân. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nguyên tắc bên trên sự tình, nhân chính mình xuất hiện, tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa. Nô tỷ còn không biết, trước tiên cần phải kính chào ân công lại nói. Bạch Tố Trinh nghe vậy một mặt mờ mịt, lúc này nàng còn không rõ ràng lắm nên như thế nào báo ân, hoặc là hứa tiên nhu cầu cái gì. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời khắc, bên hồ đột nhiên truyền ra trận cười hì hì nói, khá lắm tuấn tú tiểu nương tử, không bằng theo ta trở về làm áp trại phu nhân đi. Nói, chỉ gặp cái áo xanh công tử đạp sóng mà đến, nàng ngôi sắc như anh, màu da như tuyết, hắn có đan phượng ba dao mắt, hai cong lá liêu sâu sao lông mày, vóc người thon thả, mặt phấn ngậm xuân uy không lộ, đan môi chưa khải cười trước nghe. Ngộ đạo gặp sau nết miệng lên, hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này là mình tìm đường chết ta. Nhìn người này cách gan mặc cùng thần sắc, để ngộ đạo nhớ tới Tiểu Thanh, bạch xà thế giới trọng yếu nhân vật một trong. Nguyên tắc bên trên Tiểu Thanh là trên hải đảo, một cái tu luyện ngàn năm mà thành tiên thanh xà. Về sau đến Tây Hồ, chỉ huy hơn vạn thủy tộc, xương bá một phương. Tại bạch xà sau khi xuống núi, hàng phục thanh xà, làm cho thành vì mình tỷ nữ, tên cứ gọi Thanh Nhi. Lúc này ngộ đạo cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ, Tiểu Thanh lại đồng dạng xuất hiện, cái này không phải mình tìm đường chết sao. Bạch Tố Trinh nghe đùa giỡn lời nói, nàng sắc mặt đỏ lên, quát mắng nói, này, chớ có vô lễ. Nói, nàng đã chạy vội ra ngoài, bắt đầu cùng Tiểu Thanh giao thủ. Chương 22, Thanh Bạch Hai Rắn, mùng 3 tháng 3. Hai đầu yêu xà nhanh chóng giao thủ, một cái là ngàn năm tu vi bạch xà, mặt khác chỉ là 500 năm tu vi thanh xà, ai thắng ai yếu, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ba cái hội hợp về sau, yêu xà Tiểu Thanh hiện ra chân thân, chỉ thấy một đầu trăm trượng màu xanh cự mãng. Vậy màu xanh, chiếu lấp lánh. Bạch Tố Trinh gặp sau không cam lòng yếu thế, hiện ra yêu thân, trăm trượng bạch xà hiện ra bạch quang, làm cho người lóa mắt. Ầm ầm. Thanh bạch quang ảnh chiến đấu cùng một chỗ, dẫn đến trên mặt hồ sóng cả mãnh liệt, phảng phất là lên vòi rồng gió dạng, dẫn phát ra to lớn chiều dâng. Thật lâu qua đi, yêu xà Bạch Tố Trinh huyễn hóa ra hình người, chỉ gặp trên tay nàng dẫn theo cái màu xanh bóng người chạy như bay đến. Bạch Tố Trinh phóng tới về sau, khẽ hé môi son nói, chủ nhân, cái này yêu xà tu hành không dễ, chúng ta có thể hay không tha cho nàng tính mệnh. Nói, nàng lại vì Tiểu Thanh cầu xin tha thứ. Tiểu Thanh gặp hậu tâm dưới kinh ngạc, nghĩ không ra đối phương sẽ vì chính mình cầu tình, hơn nữa nhìn nàng tư thái, tựa hồ trước mắt cái này nhân tài là chính chủ. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, gật đầu ứng nói, tốt ta tội sống có thể miễn tội chết khó thể tha, ngày sau ngươi liền theo Tố Trinh cùng một chỗ khi bản tọa nhà hoàn đi. Nói, hắn trong lòng không sợ hãi chút nào, Bạch Tố Trinh vẫn là thiện lương như vậy, cái này Tiểu Thanh lại là xà yêu xuất thân, nó đương nhiên sẽ không lấy đối phương tính mạng. Nguyên tắc bên trên Bạch Xà thế giới bên trong, Tiểu Thanh vì Bạch Tố Trinh tỷ nữ, cũng là một cái yêu ghét rõ ràng, trung tâm không hai yêu tiên. Nàng thông minh lanh lợi, dũng cảm giúp người, nàng cùng Bạch Tố Trinh trên danh nghĩa tuy có chủ tớ có khác, kỳ thực tình như tỷ muội, yên vui cùng, hoạn nạn tướng đỡ. Nàng trợ giúp Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên kết hợp, đối Hứa Tiên dao động cùng mềm yếu, nàng có can đảm phê bình chỉ trích. Đối Pháp Hải Châm ngòi hãm hại, nàng có can đảm đứng ra, tới ương ngạnh phản kháng đấu tranh. Tiểu Thanh đối Bạch Tố Trinh hữu nghị, nghĩa vô phản cố, trở thành Bạch Tố Trinh cùng Phật đạo thả đấu tranh hữu lực trợ thủ. Khi Bạch Tố Trinh bị Pháp Hải trấn tại Lôi Phong Tháp dưới, nàng vẫn không quên mất trước tình, nhẫn hận dưng, đau khổ tu luyện thể báo thù rửa hận, mục đích là phá hủy Lôi Phong Tháp, cứu ra Bạch Tố Trinh, làm tỷ tỷ cùng người nhà đoàn tụ. Đây là một cái giàu có sắc thái truyền kỳ nữ nhân, hoặc là xưng là nữ yêu. Chủ yếu nhất là trọng tình trọng nghĩa, Ngộ đạo cảm thấy lưu nàng tính mệnh chưa chắc không thể, mà lại đi qua Nhiếp Tiểu Thiến sự tình về sau, hắn cảm thấy mình cần bồi dưỡng chút thủ hạ tới. Mà hào không bối cảnh Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cái kia chính là lựa chọn tốt nhất, mặc dù hai người tư chất thấp, nhưng chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại có thể biến hóa trở thành sự thật rồng. Đến lúc đó hai cá nhân thiên phú, tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Lại nói, Ngộ đạo đối với mình bản sự, vẫn là vạn phần có lòng tin, có thể làm cho hai người quật khởi. Bạch Tố Trinh gặp hậu tâm bên trong cảm kích, hướng Tiểu Thanh nghiêm nghị nói, còn không đa tạ chủ nhân. Nói, nàng mắt phượng trừng một cái, để bên cạnh Tiểu Thanh vì đó e ngại. Tiểu Thanh nghe vậy vội vàng khấu tạ nói, đa tạ chủ nhân ân không giết, Tiểu Thanh chắc chắn cực kỳ phụng dưỡng lao nhân ra ngài. Nói, nàng liền đem chính mình bán mất. So với Bạch Tố Trinh Tiểu Thanh bán càng dứt khoát, nàng là hải đảo yêu xà thành đạo, về sau tiến vào trong Tây Hồ xương bá một phương, nhưng thấy so với chính mình nhân vật lợi hại, chẳng mấy chốc sẽ khuất phục. Yêu quái thế giới chính là như thế, cường giả vi tôn, Tiểu Thanh gặp qua đã làm nhiều. Trước mắt người này ngay cả Bạch Tố Trinh, đều nguyện ý tiến hành thần phục. Tiểu Thanh lại có cái gì không cam lòng đâu. Ngộ đạo nghe vậy gật đầu, trầm giọng nói, còn không đem ngươi chân thân hiện lộ ra. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nguyên tắc bên trên Tiểu Thanh là nữ tử, cũng không phải cái này trang phục. Tiểu Thanh gặp hậu tâm dưới chân kinh, đang bị Bạch Tố Trinh bung ra đến về sau, trên ngựa hiện ra nguyên hình, nói, chủ nhân tuệ nhãn biết châu. Nhưng thấy vị cô gái xinh đẹp, nàng lá liễu lông mi cong, mặt ngưng nga son, môi như điểm anh, mày như mực vẽ, thần như thu thủy. Không nói ra được mềm mại đáng yêu tinh tế tỉ mỉ, một thân xanh biết váy, càng là hấp dẫn con mắt người khác. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, hắn trong bụng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Bạch Tố Trinh tỉ muội, tuy nói tướng mạo so bất quá đối phương, nhưng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Nếu không phải là đã trải qua trên trăm năm tôi luyện, Ngộ đạo thấy hai người thời điểm, thật đúng là sẽ thân thể thất thủ. Sau đó, ba người nói chuyện phiếm vài câu, Ngộ đạo hỏi Tiểu Thanh động phủ, mà nàng xung phong nhận việc mang theo hai người vào ở. Tiểu Thanh ở tại Tây Hồ dưới đáy, trong hồ dòng nước thanh tịnh, đủ loại màu sắc hình dạng cá san hô cũng có thể thấy, mà nàng động phủ trang trí không tệ, bố trí vàng son lộng lẫy. Ngộ đạo tại Hồng Hoang thế giới động phủ, cùng cái này so sánh quả thực là ổ chó, nhưng cũng không thể trách hắn, lúc ấy vội vàng tu luyện, căn bản không có thời gian bố trí. Sau đó, Tiểu Thanh mở tiệc chiêu đãi hai người, cầm ra bản thân linh quả chân tàng, đối với những vật này Ngộ đạo cũng không khoái, Hồng Hoang thế giới bên trong ngàn năm chu quả, vạn năm nhân sâm, gần như là khắp nơi có thể thấy được. Trong lúc đó Ngộ đạo đã từng nếm qua không ít, từng cái phê bình mấy lần, sau 3 ngày, đám người bay vọt bên trên mặt hồ, lặng lặng chờ Hứa Tiên đến. Ngày 3 tháng 3 là hoa hạ nhiều cái dân tộc truyền thống ngày lễ, lúc tại âm lịch mùng 3 tháng 3. Cổ xưng được tị tiết, là kỷ niệm hoàng đế ngày lễ. Tương truyền 3 tháng 3 là hoàng đế sinh nhật, Trung Quốc từ xưa có tháng 22, long sĩ đầu. 3 tháng 3, sinh hiên viên thuyết pháp. Âm lịch ngày 3 tháng 3 cũng là đạo giáo thần tiên chân võ đại đế thọ đàn. Ở cái thế giới này, 3 tháng 3 xác thực tết thanh minh, chính là trọng yếu nhất tế tự, tảo mộ ngày lễ một trong. Ngộ đạo mang theo hai người đến Tây Hồ du ngoạn, cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, phải hướng Tây Hồ chỗ cao tìm, chỉ đến chính là chỗ này. Tuy nói Ngộ Đạo rõ ràng Hứa Tiên ở đâu, nhưng hắn không có chút sáng tỏ, tựa như không muốn phá hư Bạch Xà nhớ bên trong kinh điển một màn. Tây Hồ cảnh đẹp, cái này nguyên sinh thái địa phương, không giống hậu thế như thế nhân công ô nhiễm nhiều lắm, nơi này thành tĩnh vô cùng. Cùng lúc đó, rất nhiều huyện tiền đường bên trong bách tính, nhao nhao ra khỏi thành, lên núi tảo mộ, núi liền không dứt, cũng lộ ra một cố khác thanh tĩnh. Cái gọi là muốn đem Tây Hồ so Tây Tử, đồ trang sức trang nhã nồng bôi tổng thích hợp, chính là tốt nhất khắc họa. Chương 23, Dược Đồng Hứa Tiên, Pháp Hải Giá Lâm. Lúc này Tiểu Thanh hỏi, tỷ tỷ, ngươi biết nói ân nhân hình dạng thế nào sao? Nói, nàng trong lòng có chút tò mò, nguyên lai mấy ngày bên trong, hai người đã sớm quen thuộc, nàng cũng rõ ràng đối phương vì sao đến Tây Hồ. Bạch Tố Trinh nghe vậy lắc đầu một cái, nói, ta không nhớ rõ. Nói, nàng dừng một chút lại nói, tại 1,700 năm trước, có một thiên ta gặp nguy họa sát thân, may mắn có một vị mục đồng hắn đã cứu ta, ta không có thể vong ân phụ nghĩa, nhất định phải báo đáp người ta. Nhưng hơn 1,000 năm đi qua, ân công đã sớm đầu thai chuyển thế nhiều lần, chỉ có thể dựa vào cảm giác trong lòng để phán đoán. Dứt lời, nàng trong lòng mặt ủ mày chau. Quan Âm Bồ Tát nói ân công sẽ đến, nhưng lúc này ngay cả Bồ Tát đều bị Ngộ Đạo chém giết, tự nhiên để Bạch Tố Trinh có chút không xác thực tin. Ngộ Đạo gặp sau tựa hồ đoán được Bạch Tố Trinh suy nghĩ, hắn nhếch miệng lên cười nói, yên tâm đi, người kia sẽ tới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dù coi như là không tới, chính mình cũng có biện pháp tìm ra đối phương. Ầm ầm. Đột nhiên trên bầu trời vạn dặm mây đen, màu tím lôi điện đan vào một chỗ, tựa hồ tùy thời có mưa như chút nước mưa lớn rơi xuống. Chủ nhân, lập tức liền trời muốn mưa, chúng ta phải tìm một chỗ tránh một chút. Bạch Tố Trinh thấy sấm sét vang dội, trong lòng đột nhiên run lên, nhưng phàm là yêu tinh thành đạo người, trên cơ bản đối lôi đỉnh so sánh với e ngại, hai cái xà yêu cũng không ngoại lệ. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, phía trước có tòa đỉnh nghỉ mát, chúng ta đi qua tránh xuống đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình là hôn thê tứ hầu một trong, phổ thông lôi đỉnh căn bản không sợ, nơi nào sẽ cùng Bạch Tố Trinh các nàng dạng, từ trong đấy lòng bắt đầu sợ hãi. Ừm ân. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh gặp sau trên ngựa chạy gấp tới, tựa hồ trên đỉnh đầu có cái gì đỉnh lấy, để hai người sẽ dễ chịu chút. Ha ha. Ngộ Đạo mỉm cười. Ba người tiến vào đỉnh nghỉ mát về sau, rất nhanh rơi ra mưa như chút nước mưa lớn, cái kia nước mưa phảng phất là có người có thể cầm cái chậu rội rơi xuống dưới, mật không thấu gió. Lúc này bỗng nhiên có vị cá nhân, ăn mặc quần áo màu sáng cho, tay chống đỡ đem phải ngã bay cây rủ, bước đi như bay chạy tới. Cái kia người tiến vào trong lương đình về sau, khi hắn thấy hai vị nữ quyến, xin lỗi âm thanh nói, tiểu sinh không biết nói còn có người tại, như có chỗ thất lễ mong được tha thứ. Nói, hắn ánh mắt nhìn đi qua. Nhưng gặp Bạch Tố Trinh tú lệ trang nhã, lẳng lặng toàn thân áo trắng, tú mỹ tuyệt tục khuôn mặt, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt như băng tuyết, thanh thuần động lòng người, thanh lệ xuất trần, đẹp như tiên nữ, hoa sen mới nở, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa, dị thường tuấn mỹ. Cặp kia mắt ở giữa tử có một phần xinh đẹp, đẹp, nhu, càng phát ra càng trổ mã thành tuyệt đại mỹ nhân, so tên kia hoa khuynh quốc lại khuynh thành. Để Hứa Tiên gần như là nhìn không chuyển mắt, hận không thể bao giải ra đối với con mắt tới. Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên tướng mạo tuấn lãng, không khỏi mỉm cười nói, công tử đẹp không? Nói, nàng ngữ khí ôn hòa, để cho người ta không khỏi dâng lên hảo cảm. Sai lầm, sai lầm. Tiểu sinh cắn rỡ. Nói, Hứa Tiên vội vàng quay đầu lại. Ngộ Đạo gặp sau xoay chuyển ánh mắt, ám đạo âm thanh ta đi, lúc này mình tại đâu? Còn như vậy trắng trợn, nếu là thật sự không tại, chỉ sợ hai người sớm muộn sẽ làm đến cùng một chỗ, khó nói nội dung cốt truyện liền cường đại như vậy sao? Ha ha. Bạch Tố Trinh hé miệng cười một tiếng, nói, không có việc gì, tất cả mọi người là đến đây tránh mưa. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, trước mắt người này vừa tiến đến, chính mình nhịp tim liền ra tốc, khó nói hắn sẽ là mình nhân công sao. Khu khu. Tiểu Thanh thấy hai người đánh lửa nóng, không khỏi ho khan một tiếng, tại nàng trong lòng xem ra tỉ tỉ, không nên cùng phạm nhân dắt che nhiều lắm, báo ân sau ngay lập tức rời đi. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, đó là cái gì chẳng cảnh. Bạch Tố Trinh thấy Ngộ Đạo sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng không rõ ràng địa phương nào chọc giận hắn, vội vàng đã đứng đi làm cái tiểu thị nữ. Lúc này Hứa Tiên cũng chú ý tới, nhìn ba người tựa hồ lấy Ngộ Đạo làm chủ, tiến lên chào hỏi nói, xin hỏi tên họ đại danh. Nói, hắn ôm một hồi quyền. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, tại hạ Ngộ Đạo, đây là ta hai vị thị nữ, để Hứa công tử chê cười. Nói, hắn tại tuyên bố hai người sở thuộc quyền, tựa hồ nói cho Hứa Tiên không nên đánh chủ ý. Cùng lúc Ngộ Đạo thầm nghĩ lấy, chính mình làm như thế nào để Bạch Tố Trinh báo ân đâu. Nguyên lai là Ngộ Đạo công tử. Hứa Tiên gặp sau mỉm cười, trong lòng cảm thấy cái tên này rất cổ quái. Yêu nghiệt, nguyên lai các ngươi tại cái này, ngược lại để bẩn tăng dễ tìm. Đột nhiên truyền đến trận lôi âm, chỉ thấy cái ăn mặc màu vỏ quýt tăng bào lao tăng, hắn trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, tuổi già sức yếu đứng tại mấy người trước mặt. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, Pháp Hải, không nghĩ tới ngươi lại tìm tới cửa. Nguyên lai thời gian nửa năm bên trong, Ngộ đạo cùng Bạch Tố Trinh đại kiếp các đại môn phái, sớm đã nhắm chúng nhân thần cộng phẫn, mà trong Phật môn người nổi bật Kim Sơn tự Pháp Hải, tại các đại môn phái cộng đồng đề cử dưới, hy vọng hắn có thể thu yêu hàng ma. Ngộ đạo lúc đầu muốn lên Kim Sơn tự, tiếc rằng thời gian không đủ, lúc này Pháp Hải lại đã tìm tới cửa, vậy liền không thể tốt hơn. Đợi lát nữa vừa vặn nhìn một chút, Pháp Hải có bản lĩnh gì, nguyên tắc bên trên hắn nhưng là nhất trùm phản diện lặc. Chỉ là trong chốc lát công phu, Bạch Tố Trinh thấy Lao Hòa Thượng Pháp Hải về sau, kinh thanh nói, là ngươi. Muốn nói nàng và Pháp Hải ở giữa ân oán, vẫn phải từ hơn 1.000 năm nói lên, thời điểm đó Bạch Tố Trinh chỉ là đầu tiểu xà, đột nhiên gặp được bắt rắn lao nhân, chú ý, Pháp Hải kiếp trước. Để ý gian ngoài Bạch Xà bị Mục Đồng Hứa Tiên cứu. Mà sau đó Bạch Xà, ngẫu nhiên ăn trộm trời xanh ban cho Hòa Thượng Pháp Hải 6 hạt tiên đan, hại nó tổn thất 600 năm tu vi, từ hai người này biến kết không thể hóa giải cứu hận. Lúc này Bạch Tố Trinh, lần nữa đụng phải Pháp Hải về sau, tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Hừ, Bạch Tố Trinh, ngươi cũng ở nơi đây, theo lão nạp về Lôi Phong Tháp đi. Pháp Hải thấy Bạch Tố Trinh về sau, lạnh lùng đạo. Chương 24, hai gian xuất thủ, đại chiến Pháp Hải. Đại sư, vị cô nương này rõ ràng là cái tiên tử, nơi nào sẽ là yêu quái gì? Hứa Tiên nghe Pháp Hải mà nói, nhịn không được vì nàng giải thích đạo, tại hắn xem ra Bạch Tố Trinh là thiên tiên hạ phàm, tuyệt đối không phải là yêu quái. A-di Đà Phật thí chủ trước mắt ba vị này rõ ràng là yêu nghiệt, ngươi chớ có thấy các nàng dung mạo xinh đẹp liền giữ gìn, cần biết sắc là cạo xương cương đao. Pháp Hải nghe Hứa Tiên lời nói về sau, nghiêm túc đánh giá hắn một chút, phát hiện mấy người không có liên quan, lúc này mới vì đó làm nhiều giải thích. Hứa Tiên gặp sau nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói, đại sư tại ta tin tưởng mình con mắt, hai vị cô nương đẹp như tiên nữ, tuyệt sẽ không là yêu quái. Nói, hắn đi ra vì Bạch Tố Trinh nói chuyện. Ha ha. Tiểu Thanh gặp sau hé miệng cười một tiếng, nói, tỷ tỷ, vị này Hứa công tử là bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Nói, nàng trong lòng cười thầm, tiểu tử ngốc cổ hủ không thay đổi, muốn lấy tỷ tỷ niềm vui, lại không biết chúng ta sớm có người hôn nhân. Hừ, cái kia tốt bẩn tăng liền để ngươi thấy rõ các nàng diện mạo thật. Dứt lời, Pháp Hải nghiêm nghị nói, Bạch Tố Trinh ngươi nhưng dám ra đây đánh với ta một trận. Xú hòa thượng, ngươi thật cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Nói, Bạch Tố Trinh giống như trích tiên dạng bay lên mà lên, nàng như là vân trung tiên tử đứng trên mặt hồ bên trên. Lúc này hôm nay Bạch Tố Trinh, quyết sẽ không giống nguyên tắc dạng e ngại Pháp Hải, đầu tiên nàng trở nên sát phạt quả đoán, dù sao nửa năm qua chết ở tại trên tay người, cũng tuyệt số lượng cũng không ít. Tăng thêm, nộ đạo ngay tại bên cạnh nàng, đây là Bạch Tố Trinh hậu thuẫn. Pháp Hải gặp sau hét lớn nói, yêu nghiệt thật can đảm. Dứt lời, hắn đã chạy gấp tới. Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy trận đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến, lại là Pháp Hải vận chuyển đại lôi âm thuật. Bạch Tố Trinh tay cầm lấy Thái Ất kiếm, tiến lên trước một bước, thanh âm thanh nói, tốt, ngươi ta ân oán, liền ở trong Tây Hồ chấm dứt. Nói lúc, vân khí ngưng tụ thành mây tay háo mở rộng đi ra, tại nàng bốn phía xoay quanh ngưng tụ, tựa như hai đầu bạch xà. Nàng trong lòng không có chút nào khiếp ý, ngược lại là chiến lược sôi trào, muốn lĩnh giao dưới Phật môn cao tăng thủ đoạn. Cuối cùng, đáng ra nói rằng hai ân oán cá nhân không nhỏ, Bạch Tố Trinh cũng muốn báo thủ. Pháp Hải đặt chân ở trên mặt hồ, hắn đông nhiên lắc một cái thiền trượng, vòng vàng đinh đương rung động, vô hình vật chất lôi âm từng vòng quét liền toàn bộ mặt hồ, trên bầu trời mây bay tựa hồ cũng bị tiêu tán một số. Liên để lão nạp đến hàng phục ngươi đi. Pháp Hải trên người hiện lên cái kia hai mặt bốn tay ba trượng kim thân bốn cái tay bên trong, đều cầm pháp khí, chính là tấm chắn, kinh thư, lệnh kỳ, tràng hạt. Chính là Phật môn lục trượng kim thân, chỉ bất quá Pháp Hải tu vi không tới nơi tới chốn, chỉ có một trượng thế thôi. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, hắn trong bụng thầm nghĩ, nghe nói Pháp Hải là mặt trời Như Lai thân truyền đệ tử, càng có hắn ban thưởng Phật tổ kim bát, nguyên tắc bên trên thế nhưng là để thanh bạch hai rắn thúc thủ vô sách. Bất quá, Ngộ đạo tự tin có thể chắc thắng hắn, không chút hoang mang quan chiến. Nhưng gặp Bạch Tố Trinh trong tay, hai đầu mây tay háo dường như mây sóng chiều động, mang theo sắc nhọn tiếng gào, đâm về Pháp Hải trái tim. Cái này mây tay háo bao hàm thủy linh lực khuấy động, cho dù là núi đá tường sắt cũng có thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Pháp Hải nhất cử kim sắc tấm chắn, đột nhiên biến thành mấy trượng lớn nhỏ đem trước người hoàn toàn ngăn trở. Cái kia hai đầu mây tay háo đều bị khuấy động ra, Một đầu mây tay áo dương bay đến bầu trời lại đột nhiên lộn vòng xuống đâm về Pháp Hải đầu linh sọ, Pháp Hải liền lại nâng thuẫn ngăn trở. Đúng vào lúc này, một cái khác đầu mây tay áo đột nhiên xuyên phá Pháp Hải chân xuống núi nham quấn về mắt cá chân hắn, thuận thế đem chọn cái kim thân quấn lấy. Một cái khác đầu mây tay áo cũng một lần nữa thi triển ra, đem quấn lấy, trong nháy mắt liền đem to như vậy kim thân khỏa thành một cái đám mây. Trong đám mây truyền đến kịch liệt kim loại phá xoa thanh âm, lại không phải chỉ là đơn giản bóc chết, mà là dùng vạn quân sức nước đè xuống, hối hạ chấn động xoay tròn, phi tốc làm hao mòn lấy kim thân linh lực. Umani ba mê hồng. Cái kêu bao khỏa trong đám mây, đồng nhiên truyền ra một trận phản âm vịnh sướng, thanh âm xuất khẩu lại không tiêu tán, mà làm mà hóa thành kim văn phản văn, tại Pháp Hải quanh thân vần quanh, mây tay háo phi tốc tăng dã. Mà mỗi một cái phản văn còn đang phát ra nguyên bản thanh âm, trong lúc nhất thời, mặt hồ bên trên, phảng phất có ngàn vạn tăng lữ cùng một chỗ niệm tụng kinh văn. Chính là trong Phật môn lục tự chân ngôn thuật. Bạch Tố Trinh đặt nhẹ cái chán, cảm thấy một trận choáng váng, phảng phất lại vô số cái đục tại đục lấy nàng đầu, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng phẫn nộ tê minh. Nàng tu tập pháp quyết, là huyết mạch truyền thừa yêu thần trải qua, xa xa không sánh bằng Pháp Hải tu hành Phật môn công pháp. Một lát sau, mới thanh tỉnh lại, Bạch Tố Trinh vận chuyển pháp lực, thiên địa linh lực ngưng tụ, đem kim sắc phản văn một nó vỡ vụn. Pháp Hải gặp sau hai mặt kim thân, một giận giận dữ, lại vung ra cái kia chẳng hạn, vọt tới Bạch Tố Trinh. Cái này chàng hạt cùng sở hữu 108 khỏa, khỏa khỏa đều có vạc miệng lớn nhỏ, phô thiên cái địa xuống lần nữa tới. Bạch Tố Trinh phi thân nhập không, những cái kia chàng hạt theo sát phía sau, không đem nàng đưa vào chỗ chết quyết không bỏ qua. Nàng rút kiếm ngăn cản, kim loại giao minh thanh âm truyền khắp bát phương, chỉ nghe con một tiếng kinh lôi. Hai người ở giữa không trung đấu pháp, mà Pháp Hải tu vi cực cao, đã sớm đi vào thiền tiên đại viên mãn, chỉ kém điểm tức có thể vào huyền tiên, từ đó bay khỏi mở giới này. Có thể nói là mười phần cường đại. Mười mấy cái hội hợp qua đi, Bạch Tố Trinh dần dần không tại chi, nhưng gặp màu trắng khoát xa bị phun trào cuồng phong thổi hướng lên bầu trời, Bạch Tố Trinh búi tóc đã loạn, đen như mực qua eo tóc dài trong gió loạn vũ. Nàng trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt mờ mịt, tầng kia mờ mịt cực kỳ nhạt, từ nàng ra thị tuyết trắng bên trong tràn ngập ra, phảng phất khóa lại nguy nga núi tuyết mây mù, để cho nàng thân hình cũng biến thành giống như là núi tuyết thánh khiết phiêu miểu. "Tỷ tỷ chợt hoảng, ta đến giúp ngươi." Nói Tiểu Thanh tại ngộ đạo cho phép dưới bay lên mà lên, nàng cầm trong tay chuôi thanh quang kiếm, vì Bạch Tố Trinh giảm nhẹ đi nhiều áp lực. "Yêu Nghiệt, ngươi cho rằng nhiều người liền có thể thắng lão nạp sao?" Nói, Pháp Hải dừng một chút lại nói, "Hôm nay Nhự Thê tất đem bọn ngươi trấn áp tại Lôi Phong tháp dưới." Dứt lời, hắn hoành nắm thiên trượng, hai tay kết thành Phật ấn không đoạn biến ảo, quanh thân kim quang càng hơn. Đồng thời thao túng hai mặt bốn tay kim thân, một tay giơ cao tấm chắn đem quanh thân bảo vệ, lúc này tấm chắn đã không phải nguyên bản bộ dáng, mà là hóa thành lồng ánh sáng đem quanh thân bao lại, giống như là rút nhỏ Phật quang vách tường. Chương 25, Phật tổ Kim Bát, Diệt Thế Hắc Liên. Một tay chỉ huy 108 khỏa tràng hạt tại quanh thân phi tốc xoay tròn, một tay huy động lệnh kỳ, gọi ra ngàn vạn Phật binh, một tay mở ra kinh thư, liên tiếp bản tôn ba miệng cùng một chỗ niệm tụng. Pháp Hải miệng phun lấy kim liên, nâng lớn chừng cái đấu phản văn, vang vọng toàn bộ Tây Hồ bên bờ. Ầm ầm. Như lôi minh thanh âm truyền đến, để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tình hình chiến đấu đáng lo, chỉ gặp màu xanh trắng bóng người cùng kim quang, xen lẫn tung hoành kích chiến. Ba người chiến thành một đoàn, từ mặt đất đến bầu trời, lại từ không trung tới mặt đất, chỗ đến, đá núi băng liệt, loạn thạch vẩy ra, cả tòa Tây Hồ đều lên biển động dạng, căn bản không thể bình tĩnh trở lại. Lúc này chiến đấu kịch liệt, đã sớm đem Hứa Tiên cho sợ choáng váng, chỉ gặp hắn hỏi, các ngươi đến cùng là những người nào? Nói, hắn bưng kín lỗ tai, cái kia có như lôi minh tiếng vang, để hắn không chịu nổi. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, chính như Pháp Hải nói, chúng ta chính là yêu quái. Dứt lời, hắn không để ý tới trận mắt hốc mồm Hứa Tiên, mà là chạy vội ra ngoài cứu người. Lại là Pháp Hải đánh mãi không xong về sau, rốt cục lấy ra chân chính bản sự. Chân trời một trận kim sắc hào quang, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, có sức ảnh hưởng lớn đến thế làm tại mây sen bên trên, bốn phía vạn Phật triều tông. Cái kia Phật đà há to miệng rộng, nôn âm như lôi đỉnh phích lịch. Bạch Tố Trinh tiểu thành, ngươi trở làm hại nhân gian nhưng từng biết tội. Nguyên lai Pháp Hải tu tập công pháp, là Phật tổ thân truyền đại nhật Như Lai chân kinh, ngày đêm quan tưởng lấy Thích Già Mưu Ni, tôn này đại Phật đúng là hắn xem nghĩ ra được pháp tướng kim thân. Pháp Hải con lựa chọc, đừng muốn nhiều lời, muốn đánh thì đánh đi. Tiểu Thanh tính tình kiêu ngạo, thấy Pháp Hải lên tiếng nhịn không được phản bác. Nghiệt trướng, các ngươi sắp chết đến nơi, còn muốn quát tháo. Nói, Pháp Hải váy dài vung lên, tử kim bát liền xuất hiện trong tay. Đây mới là hắn chân chính vương bài. Vật này chính là Phật tổ ban thưởng, có được chớ đại uy lực, chính là trung phẩm hậu thiên linh bảo, vô luận Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cường đại cỡ nào, cũng chắc chắn sẽ bị tìm tới bị thu phục. Phật đầu dơ cao bảo vật như vậy, đem bắt miệng hướng thiên, hét lớn một tiếng, đến. Vô luận là cuồng phong bão mưa, hoặc là tây hồ nước, vẫn là thiên địa linh khí đều bị hút vào bắt bên trong. Nguyên bản khổ chiến không khải Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, nhưng gặp Tử Kim bắt bên trong lập tức thả ra một vệt ánh sáng hoa đưa các nàng bao lại, vô luận nàng như thế nào né tránh đều không thể đào thoát, bị dần dần kéo vào Tử Kim bắt bên trong, bằng hai người lực lượng vậy mà không cách nào dễ rùa. Ngộ đạo thấy hai yêu gặp nạn, đương nhiên sẽ không thờ ơ, làm cho các nàng xuất thủ chỉ là rèn luyện dưới. Ông ngong, nhưng thấy tòa cự đại màu đen đài sen, đem Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cho bao phủ, vô tận màu đen hoa sen đền bù trên không trung, sen bao một lá địa chậm rãi nở rộ, cực điểm sáng chói ánh sáng, cuối cùng hoa nở cửu phẩm, hiển lộ chân hình. Nguyên lai là Ngộ đạo tế ra diệt thế hắc liên, đem hai người cho che lại, giữa không trung hắc khí lượn lờ, ô quang bừng bừng, tượng trưng cho nhất nguyên sơ hủy diệt cùng đọa lạc diệt thế hắc liên. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thấy thân thể khôi phục khống chế, cảm kích nói, đa tạ chủ nhân xuất thủ tương trợ. Hai người trong lòng rõ ràng, nếu không phải là Ngộ đạo xuất thủ, tuyệt đối sẽ bị pháp hải lấy đi, thậm chí trấn áp tại Lôi Phong Tháp dưới. Cái kia pháp hải cường đại, thật sự là vượt qua bọn hắn dự kiến, nhất là có Phật tổ ban thưởng kim bát, khó trách các đại môn phái sẽ cầu hắn thu yêu. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, các ngươi lại đi xuống trước đi, cái này pháp hải liền giao để ta đến đối phó. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính là không biết nói ngươi kim bát có thể ngăn cản được thí thần thương mấy lần công kích. Tốt yêu nghiệt, nguyên lai là có cái này trở phòng ngự pháp bảo, khó trách dám không chút kiêng kỵ cường công các đại môn phái. Nói, pháp hải trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn là Như Lai Phật tổ thân truyền đệ tử, một thế này chỉ là tại hàng ngàn tiểu thế giới lịch luyện tu hành, không nghĩ tới đụng phải Ngộ đạo. Mà lại, pháp hải vẫn có chút nhãn lực, một chút nhìn ra đây là tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên đồ vật có vô tận uy năng, so với hậu thiên luyện chế mà thành pháp bảo mạnh hơn. Đương nhiên, số ít hậu thiên pháp bảo cũng hết sức lợi hại. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, con lựa chọn, bản tọa cũng phải nhìn một chút, trên tay ngươi kim bát có thể đón lấy vài chiêu. Nói, tay hắn cầm thí thần thương, công kích mà đến rồi. Một cỗ kinh khủng sắc bén sắc khí, từ thí thần thương bên trong phun ra, nhất đạo thụy quang bắn thẳng đến thiên bên trên, hóa thành đầy trời dáng mây. Cái này cỗ dáng mây hiện đầy sát khí cũng tràn đầy vô biên hủy diệt. Đợi đến Ngộ đạo tiến vào thiên tiên cảnh giới, mới dần dần mở ra trí bảo uy lực. Pháp hải trong bụng vạn phần kinh hãi, đem trên tay kim bắt vùng ra, chỉ thấy trận kim quang tràn ngập, hào quang bay múa. Ầm ầm. Thí thần thương trang đánh vào kim bắt bên trên, pháp hải tâm thần rung động, gần như muốn bị cỗ hủy diệt đến cực điểm sát khí cho xâm nhiễm, kém chút liền muốn mê thất tại vô tận sát phạt ở trong. Nếu không phải là Phật môn công pháp đặc thù, tại tâm linh bên trên có rất lớn giảng cứu, chỉ sợ sớm đã trầm luân đi xuống. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên cười nói, quả nhiên có chút bản lãnh, lại ăn ta một kích. Nói, hắn giải thương đâm ra, trận trận sát khí lan tràn ra. Mũi thương kia lóe ra khiếp người hàn mang, mũi thương cùng báng súng giao tiếp vùng đất, có một chùm chùm tua đỏ, hiện ra huyết hồng chi sắc, phảng phất lây dính vô số cường giả máu tươi. Pháp hải gặp sau bất đắc dĩ cầm lấy kim bát, dưới mắt chỉ có dùng cái này đồ vật mới có thể chống cự đối phương công kích. Ầm ầm. Pháp hải chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, gần như muốn bị xỏ xuyên, kim bát tổn hại lợi hại. Hắn mười phần đau lòng, nên biết nói đây là Phật tổ ban thưởng pháp bảo, như vậy tổn hại rơi mất, ngày sau như thế nào phục hồi như cũ. Hắc hắc. Ngộ đạo thấy pháp hải pháp tướng kim thân, không ngờ dần dần nhỏ đi, muốn đến là nhận tổn thương không nhẹ. Đột nhiên Ngộ đạo kế thượng tâm đầu, têu to nói, pháp hải con lửa chọc chịu chết đi. Dứt lời, thí thần thương lăng không đánh ra, mang theo vô tận sát khí đánh tới, có thể xâm mục nát người thần trí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, báo đến đại ân, Bạch Xà Trung Yên. Hôn thế tứ hầu, truyền thừa hỗn độn ma viên nhục thân bản năng chiến đấu, dù là không có khống chế chiến đấu pháp tắc, cũng là càng chiến càng mạnh. Vừa rồi hai kích phảng phất tụ lực dạng, lúc này mới xem như đòn sát thủ. Thương này vừa ra, nhật nguyệt tinh thần, ánh sáng dấu kỹ. Thương này vừa ra, máu ngưng thiên ảm, sát ý tất hiện. Thương này vừa ra, mất hồn phách tán, không thể cứu sắn. Thương này vừa ra, phủ dày đất thiên phản, không cách nào ngăn cản. Dị tượng phát sinh, sắc trời càng ngày càng mờ, phảng phất nặng nề vô biên mây đen, chính phô thiên cái địa từ không trung ép hướng mặt đất, nhật nguyệt tinh thần, ánh sáng dấu kỹ, thiên địa không ánh sáng, vạn vật tạm đạm. Tiên thiên linh bảo thí thần thương uy lực, cái này mới vừa vận thi triển ra. Ầm ầm. Pháp hải trên bàn tay kim bát, kim loại đụng nhau thanh âm truyền đến, kim quang vạn trượng, Phật tổ tự mình ban thưởng cho hắn kim bát, lại bị thương cho hoanh chia 5 xẻ 7. Cái kia kim bát mảnh vỡ vẩy ra ra, xa trên đất bằng Hứa Tiên, lại là đổ tám đời hỏng bét. Có mảnh vụn vừa vặn bay vào Hứa Tiên lồng ngực, khiến cho hắn thân thể nghiêm trọng bị thương. Đây chính là cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn đi. Ngộ đạo thấy Hứa Tiên bị hại về sau, cười khẽ nói, Pháp Hải, ngươi phạm sát giới, hại chết cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu để Bạch Tố Trinh cứu sống Hứa Tiên, xem như báo đáp xong ân tình đi. Pháp Hải thấy Phật tổ kim bát bị hủy, lúc này lại bị người nói phạm sát giới, nhịn không được quát mắng nói bậy, Hứa Tiên cái chết hoàn toàn là ngươi đưa đến. Nói, hắn tức giận quát lớn. Nhiều lời vô ích, Pháp Hải chuẩn bị chịu chết đi. Dứt lời, Ngộ đạo thí thần thương vung ra, giống như cửu thiên thần long, khí thế như cầu vồng, mang theo thế không thể đỡ thương ý đánh tới. Pháp Hải gặp hậu tâm biết khó khăn lấy kết thúc yên lành, nhưng hắn không phải ngồi yên đợi chết người, thích ra Mưu Ni pháp tướng vận chuyển, kim quang vạn trượng, Phật trưởng đánh ra mà ra. Ầm ầm. Tại thí thần thương trước mặt, bất kỳ vật gì đều là cặn bã, Pháp Hải tu vi chưa có thể đi vào Đại La Kim Tiên. Như thế nào dựa vào pháp thân đón lấy cái này kích, kết quả có thể nghĩ, cả người đều bị xỏ xuyên. Thí thần thương, đem Pháp Hải tinh nguyên thôn vệ không còn, cuối cùng chỉ còn lại có cái túi ra. Ngộ đạo nhếch miệng lên, đây là thí thần thương thủ đoạn mới, nhưng tại cùng địch nhân kịch đấu thời điểm, đem bọn hắn giết chết thôn vệ tinh khí bổ sung chính mình pháp lực, nếu là lâm vào quần chiến lời nói, có tác dụng rất lớn. Theo Pháp Hải bị giết chết về sau, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bay chạy tới, cười nói, chúc mừng chủ nhân. Lông tóc không hao tổn chém giết đại địch. Nói, hai người trong lòng cao hứng, đã sớm nhìn Sú Hòa Thượng không vừa mắt. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, chỉ là cái Pháp Hải mà thôi, không có cái gì đáng giá khoe khoang. Nói thật, ngộ đạo mặc dù mượn trí bảo, nhưng đơn thuần thủ đoạn khác lời nói, tuyệt đối sẽ không kém đi đến nơi nào. Dù sao hôn thê tứ hầu một trong, hoàn toàn có thể giống Tôn Ngộ Không dạng, dựa vào cùng Định Hải Thần Châm đánh giết địch nhân, chiến đấu lực còn rất mạnh. Hai người thấy ngộ đạo lơ đễnh, cái này mới không có tiếp tục lấy lòng. Ba người bay trở về vừa rồi đình nghỉ mát, không quá sớm đã bị phá hư, nhìn trên mặt đất Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh trong lòng có điểm không đành lòng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, Tố Trinh, như bản tọa đoán không lầm lời nói, người này chính là ngươi ân nhân cứu mạng, nhưng lúc này hắn lồng ngực bị mảnh vỡ xuyên qua, như lại không thi cứu lời nói, chỉ sợ sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tại chính mình không chế giới, cái kia mảnh vỡ giảm bớt không ít uy lực. Chỉ là đem Hứa Tiên làm cho bản thân bất toại, còn không có triệt để chết mất.